giới thiệu Pháp thoại số 11, giảng kinh Vô Lượng Thọ tập 5, ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Chúng Thanh Văn từ ngài A Nhã Kiều Trần Như, tức là vị đệ tử tỷ kheo đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, cho đến các vị khác như là A Nan và La Hầu La. Thì ở trong đây thì có những vị đại đệ tử thánh tăng tiêu biểu. Anh tăng tiêu biểu, ví dụ như vị năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên này cũng có những cái nhân duyên đặc biệt với Đức Phật. Vì sao mà năm anh em Kiều Trần Như được Đức Phật độ cho đầu tiên, là đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật? Vì trong bộ kinh nói về những cái bản sinh bản sự, nói về những cái câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật ấy, thì Đức Phật có nói rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ có một đời Đức Phật là một vị tu sĩ ẩn cư ở trong rừng sâu. Còn Kiều Trần Như lúc bấy giờ là một vị vua có tên là Ca Lợi Vương. Ca Lợi Vương. Một hôm Ca Lợi Vương đi săn cùng với đoàn tùy tùng, với kẻ hầu người hạ mình là đi săn thú đó, vào rừng. Ngày xưa là các vị quốc vương là hay đi vào rừng để đi săn. Thì một hôm thì đi vào rừng săn thì thấy một con nai. Một con nai chúa, tức là con nai vàng, rất là đẹp, có bộ sừng rất là đẹp, màu vàng óng ánh, cho nên vị vua đó thích quá cho nên đuổi theo, đuổi tận vào trong rừng sâu. Vì đoàn ngựa của Đức Vua, người ngựa Đức Vua đi nhanh quá cho nên cái xe của tỳ thiếp, thê tử của vua không đi theo kịp, cho nên dừng lại ở dưới ven rừng. Lúc bấy giờ thì những đoạn thê thiếp của vua, đấy, cung tần mỹ nữ không đuổi kịp, với lại đi thấy cái cảnh rừng với suối đẹp quá, cho nên cái men men cái con suối đó mới đi chơi. Đi được một hồi lâu thì bất chợt gặp một cái vị tu sĩ đang ngồi dưới cái gốc cây, một gốc cây lớn. Đang ngồi thiền định dưới gốc cây lớn. Cả đoàn người thấy lạ, và tại sao trong rừng sâu này là có vị tu sĩ như thế này. Mới tiến đến gần thì nhìn thấy cái dáng vẻ của vị tu sĩ rất là thoát tục, tuy thân thể là gầy còm xanh xao, nhưng mà ở trên khuôn mặt hiện rõ cái vẻ từ bi và thoát tục, cho nên các cung tần mỹ nữ của vua Ca Lợi liền là tiến đến để đỉnh lễ. Sau khi có đoàn người biết các đoàn người kéo đến rầm rập và đỉnh lễ dưới chân ngài. Vị tu sĩ đó liền từ từ mở mắt ra, và qua thưa hỏi một chút thì vị tu sĩ nói pháp cho các vị cung tần mỹ nữ của vua Ca Lợi nghe, và tất cả các vị đó đều đang say sưa nghe như vậy. Thì bây giờ lại nói về Ca Lợi Vương, đuổi theo con nai không được thì liền là quay về, trở về chỗ cũ, không thấy cung tần mỹ nữ của mình đâu, với lại đi tìm cùng với quân lính đi tìm. Tìm được một hồi thì thấy là tất cả cung tần mỹ nữ thê tử của mình cùng với một số kẻ hầu người hạ đang quỳ ngồi chung quanh để nghe một cái vị tu sĩ già khắc khổ về thân thể, nhưng mà thanh tịnh ở trong nội tâm, hiện rõ lên được khuôn mặt của ngài đang thuyết pháp cho đoàn cung tần mỹ nữ thê tử của mình nghe rất là chăm chú. Ca Lợi Vương tiến đến gần nhưng mọi người vẫn không biết, vì mải chăm chú là nghe vị tu sĩ kia là thuyết pháp. Cho nên Ca Lợi Vương do đó là càng tức giận, liền là hầm hầm lao tới, nói rằng vị tu sĩ kia là mê hoặc cung tần mỹ nữ thê tử của mình, cho nên là muốn giết. Thì vị tu sĩ kia vẫn ngồi yên bất động, không nói thêm điều gì nữa. Nhưng thấy vị vua vẫn cứ ngang tàng chửi bới, vân vân, thì vị tu sĩ mới nói rằng lòng ta đã thanh tịnh, không còn một chút cái bợn nhơ phiền não, cũng không còn một chút tham lam dục vọng, cho nên là xin là bệ hạ thì hãy yên tâm. Ta chỉ nói về luân thường đạo lý, về nhân quả, về tội phúc cho thê thiếp của ngài, cung tần mỹ nữ của ngài mà thôi. Đức vua Ca Lợi không tin, nói rằng ta lấy cái gì để mà tin ngươi, làm sao mà tin ngươi được? Tại sao ta phải tin ngươi, mà làm sao ta có thể tin ngươi được? Bây giờ thì cái vị tu sĩ kia nói rằng ta có thể gì? Lấy cái đầu của ta ra để bảo đảm rằng ta không, trong lòng của ta không còn một cái niệm dục vọng cũng như tham sân si vân vân nữa. Vua liền là nghĩ rằng đã vậy thì ta phải thử xem thế nào, cho nên lấy cái dao cắt tay của vị tu sĩ, rồi cắt tay của vị tu sĩ, rồi cắt chân của vị tu sĩ, và đến cuối cùng là cắt đầu của vị tu sĩ. Cái khi cắt đầu thì có một cái điểm đặc biệt. Cắt tay thì máu, cắt tay, cắt chân thì máu vẫn chảy ra bình thường. Nhưng mà vị tu sĩ vẫn an nhiên bất động, tâm vẫn không khởi lên một chút cái niệm mà căm thù oán ghét nào đối với Ca Lợi Vương. Thế bây giờ Ca Lợi Vương mới tiếp tục nói: ta cắt tay của ngươi, ta cắt tay của ngươi, ta cắt chân của ngươi, cũng chưa đủ để chứng minh rằng tâm ngươi đã hoàn toàn thanh tịnh, không có một chút nào dục vọng cũng như là cái sự mê hoặc vợ con của ta. Cho nên nay ta sẽ cắt đầu ngươi. Nếu mà ngươi không khởi lên một cái niệm tâm oán hờn nào thì ta mới tin. Bây giờ vị tu sĩ kia phát nguyện rằng nếu mà bệ hạ mà cắt đầu của ta, mà ta khởi lên một cái niệm tâm sân hận hoặc là đau đớn hoặc là căm thù với bệ hạ, thể nguyện đầu ta gì? Đầu ta bệ hạ cắt xong máu vẫn chảy bình thường. Nên nếu mà bệ hạ mà cắt đầu ta mà ta không khởi một cái niệm tâm sân hận, oán hờn hay căm thù bệ hạ, thì nguyện cho gì? Cái dòng máu của ta biến thành những dòng cam lồ, những dòng sữa mát từ trong thân để tuôn ra. Nguyện xong như vậy, ông vua Ca Lợi nghĩ rằng từ xưa đến nay chặt đầu chặt tay con người ta toàn chảy ra máu đỏ thôi, chứ có ai chảy ra sữa bao giờ. Cho nên liền là vung gươm là chém luôn. Không ngờ đầu của vị tu sĩ vừa rớt khỏi cổ thì dòng sữa từ ở trong thân thể của vị tu sĩ cứ tuôn ra. Ca Lợi thấy như vậy liền là quỳ xuống và sám hối. Vị tu sĩ bây giờ thì trước đó là nguyện rằng nếu mà nguyện mà ta không khởi một niệm tâm á, sân hận hoặc căm hờn bệ hạ thì nguyện gì thân thể đầu mắt tay chân ta gì liền hoàn lại như cũ. Cho nên khi dòng sữa vừa tuôn ra như vậy, Ca Lợi Vương liền quỳ xuống thì sám hối, thì ngay lập tức là đầu tay mắt đầu chân tay thân thể của ngài lại hoàn lại như cũ. Và sau đó thì thuyết pháp cho Ca Lợi Vương nghe và còn phát nguyện rằng bao giờ ta thành Phật thì ông sẽ là người ta độ cho trước tiên. Vì cái nhân duyên đó cho nên sau này Đức Phật Thích Ca chúng ta thành đạo, cái người đầu tiên ngài độ cho là người xuất gia, đó chính là gì? A Nhã Kiều Trần Như. Đấy là cái câu chuyện nói vì sao mà Đức Phật lại độ cho A Nhã Kiều Trần Như đầu tiên, đó vì cái nhân duyên đấy. Rồi còn nhiều những nhân duyên trong chuyện cổ tích Phật giáo ngày xưa chúng tôi được học, được đọc cũng thấy nữa. Có những lúc, có những kiếp là A Nhã Kiều Trần Như lại làm gì? Làm chúa con một đàn khỉ. Có những lúc A Nhã Kiều Trần Như lại là chúa một đàn kiến nữa cơ. Mà đã được từng gì? Đấy có nghĩa là A Nhã Kiều Trần Như đấy thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp trầm luân, lúc thì làm chúa một đoàn kiến, lúc thì làm chúa một đàn khỉ, và đều được về Đức Phật hóa độ cho. Khi còn hành Bồ Tát đạo thì đại sĩ Tất Đạt Đa hóa độ cho. Bây giờ Đức Phật thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni thì A Nhã Kiều Trần Như dẫn đầu trong một nhóm 50 em cùng tu khổ hạnh với thái tử, với đại sĩ khi ở trong Tuyết Sơn. Nhưng mà thấy đại sĩ nhận sữa của cô gái và ăn cơm rồi của đàn na rồi, cho nên nghĩ rằng thái tử đã thoái tâm bồ đề, cho nên bỏ ở đó, bỏ rừng khổ hạnh lâm để đi xuống, đi theo men qua sông Hằng và xuống ở tận vườn Lộc Uyển tại Varanasi đó, tức là thành Ba La Nại ngày xưa gọi là nước Ba La Nại hay thành Ba La Nại đó. Đấy. Và sau này Đức Phật thành đạo xong rồi phải đi bộ xuống tận đấy. Dự kiến trong cái quãng đường mà ngày xưa thầy đi thăm, đi từ đó đi xe ô tô, nó mất khoảng độ tầm 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Cái đường Ấn Độ, nó hơi xấu. Nó hơi xấu cho nên xe đi hơi lâu. Chứ còn đường Việt Nam chúng ta đi thì chắc nó phải rơi vào khoảng từ đây khoảng độ Thanh Hóa, Nghệ An gì đó. Và như vậy đi bộ thì nó mất mấy ngày, khoảng 2-3 ngày. Ngày xưa Đức Phật đi thì ngài đi rất là thảnh thơi, nhưng bước chân của ngài bước dài. Ngài đi thảnh thơi nhưng mà chân của ngài dài hơn chân người thường của chúng ta. Cho nên ngài đi 3 bước bằng chúng ta đi 4-5 bước. Thì vậy chúng ta có thể thấy ngài đi khoảng 2-3 ngày thì tới cái thành Varanasi đó, ở vườn Lộc Uyển đó, và thuyết bài kinh đầu tiên. Đó là kinh Tứ Diệu Đế đó. Nói về bài pháp Tứ Diệu Đế đó. Khổ tập diệt đạo độ trong năm anh em cầu Trần Như, chứng thành quả vị A-la-hán. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy A Nhã Kiều Trần Như này là vị lớn tuổi nhất cũng như đạo hạnh nhất trong năm anh em, nhóm năm anh em của ông. Đó là ông A Nhã Kiều Trần Như, ông Mã Thắng, ông Đại Danh, ông Hiếu Hiền và ông Vô Cấu, năm anh em này. Ngoài ra chúng ta thấy trong kinh này còn có các vị như là vị Danh Văn Tôn Giả, rồi Thiện Xưng Tôn Giả, Viên Mãn Tôn Giả, Kiều Phạm Ba Đề Tôn Giả. Ông Kiều Phạm Ba Đề này, cũng là một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán cũng chứng được thánh quả và thần thông rất nổi tiếng. Nhưng mà ông có một cái tật, chứng thánh quả rồi mà ông thì lúc nào cái miệng của ông cũng nhai tỏm tẻm. Mọi người nhìn thấy ông ấy thì mọi người thấy rất là lạ. Tại sao một cái vị thánh tăng A-la-hán rồi mà miệng vẫn cứ nhai tỏm tẻm, chẳng ăn cái gì vẫn cứ nhai, thành cái thói quen. Và sau này nhiều người họ chê rằng Nhiều người ở thế gian họ chê rằng Thánh Tăng A-la-hán gì mà vẫn còn cái tập khí như thế. Đây là gọi là tập khí. Tập khí. Nhưng thực tế Ngài không còn tập khí nữa, nhưng mà đây là do một cái nhân duyên đặc biệt. Nhân duyên đặc biệt đó là gì? Đức Phật Thích Ca nói là từ thời của Đức Phật Ca Diếp về trước, trong cái thời tượng Pháp, thì bây giờ có một vị Thánh Tăng A-la-hán già, tức vị tỷ khiêu già đó, đã chứng quả A-la-hán. Vị này đã rụng hết răng rồi, già đến nơi rụng hết răng rồi. Lên tụng kinh mà chúng ta biết cái người mà rụng răng rồi thì đọc nó không còn gì, giọng nó không còn chuẩn nữa. Đấy. Cái tiếng gió nó ra vào nó không còn chuẩn nữa, cho nên tiếng tụng kinh nó không hay. Thì bây giờ nói là có một vị sa di trẻ, sa di mình gọi là sư bác đó, mới xuất ra tu đạo nhưng mà cũng rất nghịch ngợm. Cho nên nghe vị tỷ khiêu lên tụng kinh thì vị này là mọi khi cứ đi qua đi lại nghe cái vị tỷ khiêu già kia đọc cái giọng nó ồ à ồ ề, tức cười, cho nên cứ thường lên trêu. Thế một hôm mà cái thì vị tỷ khiêu già đang tụng kinh trên chính điện, vị sa di này lên bê cái mõ và nhấc ra ngoài. Thế vị tỷ khiêu già thấy như vậy mới dừng mõ ra lại, mới dừng đọc lại, mới hỏi rằng tại sao lại bác lại bỏ cái mõ của tôi đi như thế. Thế cái vị sa di kia nói rằng ôi giời, thầy tụng kinh như gì, thầy tụng kinh rồi nhìn cái giọng như giọng bò rống ấy, mà cái miệng của thầy nó quay lại cứ như là con bò nó ăn cỏ ấy, như thế làm sao mà tụng kinh như thế, tụng kinh ai người ta nghe, Phật Bồ Tát nào nghe, thánh thần nào nghe, mà chúng sinh nào nghe. Cho nên thôi thằng thà rằng thì là thầy ở trong phòng thì niệm Phật thôi, thầy ngồi chơi còn hơn thầy lên tụng kinh là chả ai nghe. Cho nên nói như vậy, kiểu như coi thường và khinh bỉ như vậy. Cái vị A-la-hán Thánh Tăng kia mới khởi cái lòng từ bi thương xót, mới nói với cái vị tỷ khiêu trẻ kia rằng vị sa di trẻ kia rằng này sa di, nay ta bảo cho người biết, trong kinh Đức Phật nói phỉ báng chư tăng, phỉ báng thánh hiền, tội ấy tất sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Nay ngươi có biết không, ta chính là đã chứng quả A La Hán rồi. Nói xong một cái thì vị Thánh Tăng đó liền là thị tịch, tức là nhập niết bàn đó. Bảo cho cái vị sa di kia biết xong một cái là ngồi an nhiên tại chỗ và kiết già và thị tịch ở tại bản tọa luôn, tức là tại cái chỗ ngồi tụng kinh luôn. Nói cho vị sa di kia biết là mình đã chứng quả A La Hán rồi. Nói xong một cái liền ngồi trên bồ đoàn, ngồi trên bản tọa, tức là tại chỗ tụng kinh đó mà thị tịch luôn. Vị sa di thấy vậy sợ quá, mới biết rằng vị sư già kia thực sự đã chứng thánh quả A La Hán rồi vậy. Cho nên nói xong liền đi, không ở lại thêm một chút thời gian nào để cho mọi người cung kính cúng dường đỉnh lễ tham vấn nữa. Cho nên đây đích thị là vị Thánh Tăng đã chứng quả A La Hán, cho nên liền sụp xuống và quỳ sám hối, quỳ lại và sám hối. Sám hối rồi á, tội ấy vẫn đọa 500 kiếp, đọa vào trong địa ngục gọi là địa ngục Bạt Thiệt. Địa ngục Bạt Thiệt tức là địa ngục gì ạ? Kéo quỷ vương á, dùng cái móc để móc vào lưỡi để kéo ra để cho trâu cày lên á. Và xong gì ạ? Cắt. Có ai thử không? Có ai muốn thử không? Thử không thì lấy cái móc câu ấy, lôi nó ra lấy kéo cắt thử nha. Có đau không? Chắc không đau lắm đâu. Có ai thử chiều nay thử luôn? Đau đấy nha. Đứt lưỡi thì chết luôn đấy, là câm luôn đấy, cho nên đừng có thử. Hỏi vậy thôi, trêu vậy thôi. Đó, đừng có ai thử cái đó. 500 kiếp sám hối rồi nhưng vẫn 500 kiếp đọa vào trong địa ngục Bạt Thiệt. Sau đó ra thì là 500 kiếp làm quỷ đói. Rồi ấy trải qua gì? Trải qua 500 kiếp làm thân của con gì? Con trâu nữa. Vì đã làm từng làm 500 kiếp làm thân con trâu. Mà con trâu chúng ta biết là ban ngày đi ăn cỏ, ban đêm nó về nó ở ra để nói gì ạ? Nó nhai cả đêm như vậy ạ. Đấy, cho nên vì cái tội là gì? Chê vị A-la-hán là gì? Tụng kinh là giọng như là bò rống, như là trâu rống ấy. Và như là gì? Miệng thì cứ qua lại để gây hết răng rồi, mà cho nên đọc nó nhìn nó buồn cười lắm. Cho nên mới nói là như là trâu nhai cỏ ấy. À, vì một cái tội phỉ báng thánh tăng như thế. 500 kiếp đọa trong địa ngục bạt thiệt, 500 kiếp đọa làm quỷ đói, và 500 kiếp đọa làm thân con trâu. Và kế đó 500 kiếp làm thân gì ạ? Được thân người nhưng mà làm gã ăn mày. Chúng ta thấy bệnh tật và khổ sở, cho đến sau đó mới đến 500 kiếp tiếp theo mới được thân người đoan chính đầy đủ. Và đến nay là kiếp thứ 500, được cái thân tướng đầy đủ, được gặp Phật nghe pháp, được Phật hóa độ cho chứng thánh quả là hán đó. Nhưng mà cái gì, cái tập khí của 500 kiếp làm trâu ấy nó vẫn chưa hết. Vì vậy mà chứng thánh quả là hán rồi mà về đêm ngủ hay là ban ngày vân vân, đi đâu cứ đang ngồi này thì nhập cứ kiểu như thế, nó thành cái tập khí không thể sửa được. Đức Phật cũng thì cũng dùng phương tiện để quở trách và khuyên răn nhiều lần rồi không được. Tập khí của ông ấy. Cho nên hôm Đức Phật mới bảo rằng thôi, thì ông ấy ở lại thế gian này, khiến cho mọi người ấy, một số những người không đủ tín tâm và cơ hiểm, họ lại gì? Họ lại phỉ báng, thì lại khiến họ gì? Đọa vào trong ba đường ác. Cho nên thôi ông đi gì? Ông đi lên cõi trời để nhận sự cúng dường của trên cõi trời tịnh cư đi. Lên đó để truyền giảng đạo pháp cho những vị tam thánh quả A-na-hàm ở trên đó. Ông lên đó. Và ngài Kiều Phạm Ba Đề này nghe Đức Phật và ngài dùng thần thông và đi về trên cõi trời tịnh cư thiên. Ngài dùng thần thông nhập niết bàn ở thế giới này để sinh về cõi trời tịnh cư thiên và làm bậc thầy để chỉ dạy cho các vị thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm ở trên đó, và chư vị chúng thiên tử thiên nữ ở trên cõi trời tịnh cư ấy đó. Cho nên chúng ta thấy đây, thỉnh thoảng thì nói lên một vài những cái câu chuyện các vị tỷ khiêu ở trong này. Rồi đến ngày thì ngày Ma Ca Diếp Tôn Giả. Ma Ca Diếp, tức là hôm trước thầy nói về cái vị mà kết tập kinh điển đó, vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà gọi là có hành cái hạnh gọi là đầu đà đệ nhất đó, chính là ngài Ma Ca Diếp này. Còn lại như là gì? Ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ngài Già Gia Ca Diếp, ngài Na Đề Ca Diếp. Đây là gì? Là ba anh em ngài cũng gọi là ngài Ca Diếp. Nhưng mà ba anh em ngài Ca Diếp này là thờ lửa, thờ thần lửa. Ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp này là anh cả. Già Gia Ca Diếp là em thứ hai. Và Na Đề Ca Diếp là em út. Nhà có ba anh em trai đều xuất gia tu hành thờ theo đạo Bà La Môn và thờ thần lửa. Người anh có 1.000 đệ tử, người em thứ hai có 500 đệ tử, và người em út thứ ba cũng có 500 học trò theo học. Tức là hai anh em đã có gì? Có 2.000 đệ tử. Một hôm khi Đức Phật độ cho 5 anh em Kiều Trần Như xong, ngài đi theo lưu vực con sông Hồng, quay trở lại phía Bồ Đề Đạo Tràng. Và trên đường đi thì nghe rằng có một cái vị tu sĩ cùng với 1.000 vị đệ tử đang tu ở một cái khu rừng ven ven gần bên bờ sông Hằng đó. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta đã đi đến và xin vào ở nhờ. Qua tiếp xúc một chút thì vị Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp này nói với Đức Phật rằng chỗ ở của chúng ta ở đây thì duy nhất còn có một chỗ thôi, nhưng chỗ đó rất nguy hiểm. Thôi thì ngài có thể đi tá túc chỗ khác. Nhưng Đức Phật nói rằng chỗ nguy hiểm là thế nào? Và ở nơi trong đó có một con rắn, có một con rắn thần, con mãng xà. Nó đã từng bắt rất nhiều người rồi, nó ăn thịt rất nhiều người, giết rất nhiều người, cắn rất nhiều người rồi. Cho nên là chỗ đấy nguy hiểm lắm, lâu lắm rồi không ai dám ở đó nữa, và ta bây giờ cũng không dám ở đó. Thì Đức Phật mới bảo rằng thôi thì được rồi, là xin tôn giả cứ cho thì cho ta vào đó, ta ở nhờ qua đêm. Và trong cái đêm hôm đó thì quả thật là cái con mãng xà, cái con rắn thần đó xuất hiện ra, và lúc đầu nó ra nó hung hăng, nó định cắn và định bắt, định ăn thịt Đức Phật. Nhưng mà vừa định ăn thịt một cái, Đức Phật ngồi thiền nhập định, ngài vừa hé mở mắt ra tươi cười với nó, thì con rắn là gì, liền là bị cảm hóa. Và Đức Phật thuyết pháp cho con rắn nghe. Sau khi rắn được nghe pháp xong á, liền là đi vòng quanh tròn Đức Phật 3 vòng và nằm yên xuống tại chỗ, và Đức Phật trao cho pháp tam quy. Sáng sớm hôm sau, ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp sai đệ tử của mình vào xem rằng cái vị sa môn Cù Đàm kia còn sống hay không, vì từ trước đến nay chưa có ai ở cái căn nhà đó mà đi ra được cả, vì ai cũng gì, ai vào ở đó cũng bị con rắn thần đó cắn giết chết, thậm chí còn ăn thịt nữa. Các vị đệ tử vào ngó vào, thì vào trong cái nhà lá thì thấy là Đức Phật vẫn ngồi thiền tĩnh tại như vậy. Mấy vị đệ tử của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp giật mình, thấy là con rắn to tướng rồi, quận tròn và thò cái đầu ra và cúi gập vào trước mặt Đức Phật. Thấy lạ quá cho nên là vội vàng chạy về báo với sư phụ của mình là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cùng với các đệ tử lớn của mình tức tốc chạy đến xem. Mở cửa ra thì thấy Đức Phật tươi cười và từ từ đứng dậy và ôn tồn bảo với con rắn kia rằng thôi con thì con đi vào trong chỗ ở của con đi. Con rắn thì từ từ là bò vào trong một cách ngoan ngoãn. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp thấy như vậy, đây là một con mãng xà, con rắn cực độc, cực nguy hiểm, mà còn bị khuất phục trước vị tu sĩ này, vị sa môn Cù Đàm này, thì chắc chắn rằng cái vị này phải có một cái đạo lực phi thường, có cái thần thông siêu phàm thì mới có thể cảm hóa được cái con rắn thần như thế này. Cho nên liền tiến tới và bắt chuyện làm quen thân thiết, cho nên sau đó thì mời Đức Phật đi ăn sáng. Ăn sáng xong thì hai bên ngồi nói chuyện với nhau, qua lại thì hỏi han, qua lại với Đức Phật nói về cái phương pháp tu hành của mình, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề, và ngài chứng đắc được thánh quả như thế nào, tâm hoàn toàn thanh tịnh giải thoát ra sao. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp nghe thấy hoan hỷ, liền là quỳ xuống xin Phật là gì ạ, cho mình để làm đệ tử xuất gia của người. Ngay lập tức 1.000 đệ tử của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cũng quỳ xuống và xin Phật gì, xin được xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Rồi tất cả những cái đồ thờ phụng của cái đạo thờ lửa liền là ném xuống sông Hằng, ném ra con sông ấy, ném sông Hằng nó chảy. Thì được một tí, 2 người em thì đều tu ở dưới hạ nguồn sông, tức là ở bên dưới đó, khúc sông bên dưới, thì thấy là cái đồ thờ của đây đích thực là những cái đồ thờ cúng của chảy dọc từ trên sông xuống, đích thực là đồ cúng của sư huynh mình rồi. Không biết sư huynh mình có chuyện gì đây, hay là bị cướp, hay là bị đánh, bị giết, hay là như thế nào đó mà cái đồ thờ lại bỏ trôi sông đầy như thế này. Đây là người em thứ hai, liền là vội vàng cùng với 500 đệ tử tức tốc đi ngược trên lên trên một đoạn sông trên để gặp anh. Lên đó thì thấy anh của mình cùng với 1.000 đệ tử đang ngồi quay quần xung quanh Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp. Lúc này đã gì, đã cạo tóc và mặc cà sa trở thành sư hết rồi. Thấy lạ quá cho nên á, là già ra ca diếp cùng với 500 đệ tử cũng liền là đi vào để nghe. Nghe thì quả thật là một cái vị sa môn trẻ thế kia, mà giọng nói thì thật là ấm áp, ánh mắt thì lại là trang nghiêm, hiền từ đức độ, thoát toát ra cái vẻ từ bi hỷ xả trên khuôn, quả thật là chưa thấy bao giờ. Cho nên cũng tiến vào để nghe. Nghe hết bài pháp một cái, không ai bảo ai. Ca Diếp nói với các đệ tử của mình rằng, thôi, nay ta đã tìm được bậc minh sư cho ta rồi. Các ngươi có thể tùy ý để đi học đạo. Ai đi đâu thì đi. Và liền là tiến tới quỳ dưới chân Đức Phật và xin xuất gia. Bây giờ lại nói về 500 đệ tử của già gia Ca Diếp. Nói rằng, sư phụ đã bái Đức Thế Tôn làm thầy, thì cũng xin sư phụ gì cho chúng con được bái Đức Thế Tôn làm thầy. Và già gia Ca Diếp hoan hỷ, nói rằng, vậy các ngươi cũng nên gì cũng cùng ta để bái Đức Thế Tôn làm thầy. Và như vậy chỉ trong vòng có mấy ngày, chúng ta thấy Đức Phật đã thu nhận được 1.500 đệ tử. Chưa hết, bây giờ lại nói về người em út Na Đề Ca Diếp. Thấy đồ thờ của anh cả thì nó chạy rồi, nó trôi từ trên sông nó xuống, rồi vài hôm sau nó mới xuống tới nơi, thì lại thấy gì cái đồ thờ của anh cả mình nó trôi trên sông vậy, liền là tức tốc đi đến cùng với 500 đệ tử mình ngược sông để xem anh mình ra sao, gặp nạn cướp hay cái gì đó mà lại đồ thờ đồ cúng hay cái đồ dùng á lại vứt đầy sông như vậy. Lên để thấy thì Đức Phật vẫn đang ngồi thuyết pháp cho gì, cho anh cả là Ưu Lô Tần Loa Ca Diếp và anh thứ hai là Già Gia Ca Diếp cùng với 1.500 đệ tử. Cho nên là cũng tiến đến gần và nghe, và tương tự như vậy cũng không khác anh cả và anh hai, và đều thì sau bài pháp thoại đều xin Đức Phật gì quy y và được xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Như vậy chúng ta thấy chỉ trong vòng có Phật độ được cho gì 2.000 người xuất gia. Không biết bao giờ cho tôi độ được 2.000 người. 2.000 Phật đó. Nhưng mà 2.000 người xuất gia ở Việt Nam chúng ta bây giờ quả thật là gì ạ? Khó. Nếu độ cho cả các cụ già 6, 7, 80 thì có thể vài trăm người, thì 5, 700 người có thể được. Đúng không? Nhưng mà độ xong mọi người có tu được không? Điều quan trọng là có tu được không? Hay là vài bữa là cãi nhau, chửi nhau om sòm lên. Thầy Thái Minh ở dưới chùa Ba Vàng mấy năm trước á, khi chưa xảy ra cái vụ lùm xùm truyền thông vừa qua, ngày xưa thầy cũng độ một các Phật tử cao tuổi 6, 7, 80 cũng độ cho xuất gia nhiều á. Đại đa số thì tu vẫn là tốt, nhưng một số những vị á, cái tập khí không sửa được. Nó quen cái tập khí mà. Ở ngoài đời nào là mình đã từng làm giám đốc, đã từng làm cán bộ công ty này, cơ quan nọ, của nhà nước, của doanh nghiệp vân vân chẳng hạn. Cho nên mình hiểu biết, mình có kinh nghiệm. Vì vậy mà đem những cái kinh nghiệm ngoài đời nó vào trong đạo quá nhiều. Vì vậy mà không ổn tí nào. Có những cuộc họp tôi biết là thầy về cuộc họp mà nhiều người phát biểu quá, dừng không dừng được. Cho nên các lũ làm sư hết rồi. Lên sư ông này, lên sư cô hết rồi. Cho nên là bình đẳng như nhau mà. Cá mè một lứa. Tuy mới xuất gia 1, 2, 3 năm mà cũng lên đại đức rồi, lên sư cô rồi, mà tuổi đời thì lại cao, tuổi đạo chưa có nhưng tuổi đời lại cao, cho nên là kinh nghiệm là nghĩ là mình kinh nghiệm ngoài đời là gì? Đầy dẫy, cho nên là mỗi người mà ý kiến trong cuộc họp là gì? Cứ ầm ầm cả lên, không điều hành được, cho nên phải khóc đấy. Thầy trụ trì mà phải khóc vì đệ tử thì mệt lắm. Tôi có 1, 2 cuộc họp. Tôi cứ để cho các sư ông, sư bác, sư cô họp tự nhau với nhau xem thế nào. Họp mới chỉ có 40-50 người thôi. Ở đây có cô Phúc không? Có cô Phúc ít nói lắm, mà trong cuộc họp đấy tôi nghe đồn rằng phát biểu nhiều ý kiến lắm. Mỗi người một ý kiến. Cuối cùng ấy chẳng ai kết luận được. Không phải dễ các quý vị. Không phải dễ một chút nào cả. để lãnh chúng. Các cụ, các tổ ngày xưa nói để lãnh được chúng thì phải gì, có uy và có đức. Có nhân từ rồi nhưng phải có gì, có uy đức nữa. Nhân từ không chưa đủ, nếu nhân từ mà không có uy đức á, không bao giờ nhiếp được chúng. Mà chỉ có uy đức mà không có nhân từ thì cũng chẳng bao giờ độ được người, chẳng bao giờ độ nhân được. Nhân từ phải có uy đức phải có nhân từ. Cho nên tôi cũng đã thử mấy lần để cho các sư ông, sư cô lớn lớn tự họp, tự quản, tự đưa ra các ý kiến và tự giải quyết với nhau xem thế nào. Nhưng mà xong rồi tôi cứ để xem thế nào, nhưng mà kết quả không được cao lắm. Cũng tất nhiên cũng có kết quả nhưng không được cao lắm. Vì mỗi người một ý kiến, chẳng ai nghe ai cả. Ai cũng muốn ý kiến của mình là đúng. Ai cũng muốn là mọi người phải làm theo ý kiến của mình. Cho nên rất khó. Các cụ ngày xưa nói gì gọi là cá mè một lứa là như thế. Các cụ biết cá mè một lứa, các Phật tử biết cá mè một lứa là gì không? Hả? Tức là cái sàn sàn bằng nhau, nôm na nó cái sàn sàn bằng nhau, không ai chịu, không ai chịu ai ấy. Đó. Ai cũng đưa ra ý kiến hay, lời lẽ tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng để muốn đưa được đến thành công thì phải có một cái ý kiến nào đó nó xác đáng hơn, nó chuẩn chỉ hơn, nó cho đến kết quả tốt đẹp hơn, và có sự quyết đoán và quyết định chuẩn chỉ hơn để đưa đến sự thành công. Mà muốn làm được cái điều đó, cái thứ nhất là cũng phải có trí tuệ, có kinh nghiệm và có uy mới làm được. Đấy, cho nên ở ngoài này tôi thì chưa đủ cái đó, cho nên các vị thấy không dám độ các cụ nhiều tuổi rồi. Có khi có cụ đến đây ở mười mấy năm nay với tôi rồi, nhưng tôi vẫn không cạo tóc. Có người ở 14, 15 năm nay. Đặc biệt ví dụ như Bái Tuyết ở với thầy là 20 năm nay. Ở 20 năm nay. Có Phật tử ở với thầy 20 năm nay, 14, 15 năm nay, nhưng vẫn không cạo tóc. Không dám cạo tóc. Vì sợ cái tập khí của các vị này chưa hết. Thì thà rằng cứ để là cư sĩ như vậy tu á, thì còn có cơ hội vãng sinh, còn cung kính Tam Bảo, cung kính chư tăng. Còn cạo tóc đi, coi các vị là nghĩ là mình cũng là tăng đây, mình cũng là một trong ngôi Tam Bảo đây, cho nên rất nguy hiểm ở cái chỗ đó. Vì vậy mà sau này đạo tràng của chúng ta, nếu các vị mà trên 35-40 tuổi đó, còn muốn xuất gia thì có cho xuất gia đi chăng nữa, cũng chỉ có, nếu có được cạo tóc, chỉ cạo tóc và thọ giới sa di mà thôi. Mà thọ giới sa di thì chưa được dự vào hàng tăng. Những cái việc lớn của tăng sự, của Tam Bảo, của chúng tăng á, thì chưa được dự bàn, cho nên cũng đỡ hơn. Nhưng mà tốt nhất, theo thầy, thủ tục làm có thể thủ tục là xuất gia, thì cũng làm cho là xuất gia, để cho sau này con cháu nó khỏi lôi về. Nhưng mà tốt nhất cứ để tóc như vậy, cắt ngắn ngắn khoảng độ 3 hoặc 5 phân, hoặc là ngắn ngắn nữ thì cắt ngắn ngắn khoảng độ 7, 8 phân, 10 phân bằng vai, hoặc cắt ngắn hơn tí. Nam thì để lại khoảng độ 3 đến 5 phân, để như thế cho nó khác với người xuất gia, thân tâm xuất gia một chút. Mình gọi là tâm xuất gia thôi. Thọ Bồ Tát giới tại gia hoặc Bồ Tát giới xuất gia để tu là được. Bồ Tát giới, nếu mà chúng ta phát nguyện xuất gia kiểu đó thì có thể thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia là tu thì cũng được, vẫn được. Thế chúng ta chuyên tu như vậy, chúng ta còn có cái sự cung kính Tam Bảo, cung kính chư tăng, chúng ta còn có cơ hội giải thoát nhiều hơn. Vì miền Bắc chúng ta nó cái văn hóa tín ngưỡng cũng như là những người theo đạo Phật miền Bắc chúng ta nó khác với ở trong miền Nam rất nhiều đó các quý vị ạ. Chúng ta biết miền Nam họ đi chùa, đa số đi chùa từ bé. Đại đa số đi chùa từ bé. Cháu thì đi theo gì? Ông bà. Con thì đi theo bố mẹ. Cả gia đình ông bà, bố mẹ, con cháu đi đến chùa từ khi còn bé. Và họ tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, học giáo lý của Phật từ khi còn bé. Đặc biệt là các tỉnh miền Trung họ còn tham gia các gia đình Phật tử, cả nhà là Phật tử. Phật tử từ khi mới biết bập bẹ biết nói thôi nhỉ. Gia đình bố mẹ ông bà đã dạy cho niệm Phật rồi. lớn lên một chút đó, đã dạy cho giáo lý cơ bản của nhà Phật rồi. Đó, cho nên đó, họ tiếp xúc với Phật giáo sớm như vậy, cái sự hiểu biết căn bản về giáo lý Đức Phật đó, nó khác. Miền Bắc chúng ta đại đa số là mấy năm nay đó, mới tìm hiểu Phật giáo trở lại thôi. Còn trải qua mấy trăm năm trời, Phật giáo phía Bắc chúng ta, đặc biệt là các Phật tử ở tại gia, đại đa số là gì? Coi Phật giáo như là một văn hóa tín ngưỡng, thờ cúng, khấn nguyện. Đó, nó là như thế. Không mấy người để ý học giáo lý. Nhưng vài năm nay mới có gì? Mới có các chùa, các quý thầy đi học, đi hành về mới mở các khóa tu Phật thất, rồi các khóa tu một ngày an lạc, rồi các khóa tu có thể kéo dài hơn, hoặc khóa tu bát quan trai giới vân vân, để cho các Phật tử hàng kỳ, hàng tháng, hàng tuần đó, thì khi đó chúng ta mới được tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật. Một số người tiếp xúc nhanh quá lại nghĩ rằng mình ngộ đạo, cho nên là muốn xuất gia. Nên xuất gia rồi một thời gian mới thấy tập khí của mình á không phải dễ trừ. Do đó chúng ta mới thấy được rằng đối với đạo tràng chúng ta, thầy không dám cho các Phật tử lớn tuổi cạo tóc thọ giới xuất gia là như thế. Cho nên để mà độ được 2.000 người trong một đời này đối với thầy là khó đấy. 2.000 người xuất gia là khó đấy, rất khó đấy. Mà đặc biệt là Việt Nam chúng ta nữa. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng không thể nào mà một cái trụ xứ nào mà có thể dung chứa được 2.000 vị tăng ở đâu. Ở trong cái tu viện của Hòa Thượng Quảng Hiển ở trong Lâm Đồng á, ở cái nơi đó gọi là Đại Tổng Lâm á, nơi đó có hàng ngàn vị tăng, nhưng không phải là mình đệ tử của Hòa Thượng đâu. Hòa Thượng là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, đồng thời cũng là viện chủ Đại Tổng Lâm. Nhưng mà trong Đại Tổng Lâm á, nó lại chia ra rất nhiều các quý thầy ở trong đó, mà các thầy lại có đệ tử của mình, cho nên chung lại mới thành có hàng nghìn vị tăng ở trong Đại Tổng Lâm như thế, chứ không phải là một mình Hòa Thượng có hàng nghìn đệ tử đâu. Trong đó có rất nhiều các Hòa Thượng, các thượng tọa ở trong đó, các Hòa Thượng, các thượng tọa trong đó cũng đều có đệ tử của mình, nhưng sống với nhau gọi là Đại Tổng Lâm như thế. Mới đến thì mới đến hàng nghìn tăng ni như vậy. Còn thì Hòa Thượng Canh Từ, vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ 20-21 của chúng ta. Bây giờ thì Ngài cũng yếu rồi. Ngài không lên giảng đạo và không dạy thiền được nữa. Nên có các đệ tử của Ngài dạy và dẫn chúng, lãnh chúng. Chúng ta thấy bây giờ Ngài trong hệ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cả nước phải có đến khoảng trên dưới 3.000 tăng ni xuất gia. Nhưng mà không phải là toàn là đệ tử của Ngài. Đệ tử của Ngài cũng chỉ có khoảng độ vài trăm người thôi. Còn là các cháu, các chắt. Gọi là như ngoài đời chúng ta gọi là các cháu, các chắt. Chứ không thể một mình Ngài độ được 2-3.000 người. Việt Nam chúng ta thì khó lắm. Cho nên độ được vài trăm người xuất gia đã là gì? Một kỳ tích rồi. Ở miền Bắc chúng ta ngày mấy trăm năm trở lại đây sau cái thời nhà Trần á, thì thường là nhất tăng nhất tự, có thậm chí là gì nhất tăng đến thì đến thập tự nữa, tức là một sư một chùa đó, thậm chí một sư thì đến 10 chùa á, phải kiêm. Vì chùa thì nhiều mà sư thì lại ít, cho nên kiêm có sư vài chùa là chuyện bình thường. Thế nhà thầy bây giờ là bạn kiêm 7 chùa chẳng hạn. Kiêm 7 chùa nhưng may còn có thì các đệ tử cho đi lại lại, không có một mình thì cũng chết. Một mình thì chống làm sao được. Nên có quý thầy một mình mà 3-4 chùa, không có tiểu nào cứ nhận lấy 3-4 ngôi chùa, khổ thân. Cứ đi lại lại. Thế đi chùa này, đi chùa nọ, đi chùa kia đã khổ rồi. Mùng 1 ngày rằm sáng cúng chùa này, chiều cúng chùa kia. Cúng như vậy được có 2 cái thôi. sáng một chùa, chiều một chùa, cho nên là phải chạy xô cả gì ạ. Sáng cho hai chùa, cúng xong một cái là chạy đến chùa kia cúng luôn. Chùa kia cúng từ 6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng, xong đến chạy đến chùa kia khoảng độ tầm 9 giờ sáng cúng. Xong chiều thì 1 giờ lại cái cúng một chùa, 4-5 giờ cúng chùa nữa. Có 3-4 chùa chạy cúng cho dân như thế, rất vất vả. Bỏ thì tiếc, các cụ nói là gì ạ? Ngày xưa nói là bỏ thì vương, vương thì lại gì? Thì lại tội. Bỏ thì thương, vương thì tội. Đấy, bỏ thì thương, vương thì tội. Ấy, nếu mà bỏ thì đã trông cái chốn tổ. Các tổ ngày xưa, các thầy tổ ngày xưa đã trông. À, thậm chí là mấy đời rồi, bây giờ thuộc chốn tổ nhà mình. Bây giờ nếu mà bỏ thì cho hương lạnh khói tàn. Thì lại thương dân, thương tín đồ Phật tử. Mà vương vấn nó cứ đi lại lại ôm đồm thì rất là khổ. Cho nên mới gọi là bỏ thì thương, vương thì tội là cái chỗ đấy. À, cho người khác thì không biết là sau này á, cũng các thầy khác thì không biết sau này họ còn giữ được cái lề lối của sơn môn hay không, của tổ tông hay không, hay là họ đánh mất đi cái lề lối của sơn môn của các tổ. Cho nên cũng lo. Vì vậy mà cứ phải ôm đồm như thế, khổ lắm đấy. Tại miền Bắc chúng ta mấy năm nay còn có người đi tu. Khoảng độ 20-25 năm trước trở về trước, 20 năm trở về trước rất hiếm người đi tu. Và 30 năm trở về trước á, có khi cả cái tỉnh Hà Tây một năm được khoảng 3-4 người đi tu. Cả cái thành phố Hà Nội ngày xưa một năm cũng được 3-4 người đi tu thôi. Cho nên ngày xưa phải 3 đến 5 năm mới có một đàn giới. Một đàn giới chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 20 người. Ngày xưa thọ giới nó ít lắm. 2-3 năm mới có một đàn giới chỉ có vài người. Cái đàn giới của chúng tôi ngày xưa là 2 năm mới thọ một lần. Mà đàn giới của chúng tôi thuộc là, cũng thuộc rằng đông người xuất gia lúc đó mới được 5 vị tỷ khiêu và mười mấy vị tỷ khiêu ni, 3-4 vị sa di và mười mấy vị sa di ni, tức là chưa đầy 40 người. Chưa đầy 40 người. Mà 2 năm trời. Nhưng bây giờ chúng ta thấy bây giờ mỗi một năm một đàn giới thì cũng đã có thì có hàng trăm người xuất gia rồi. Cho nên miền Bắc chúng ta bây giờ xuất gia cũng nhiều. Đặc biệt là lớp trẻ xuất gia cũng khá nhiều. Vì xuất gia nhiều cho nên bây giờ chúng ta thấy dạy học chưa kịp. Chưa kịp dạy đệ tử thì nó vừa bước chân ra khỏi chùa rời thầy á, năm trước năm sau nó đòi ở chùa riêng. Đấy. Đấy, hôm trước Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch, trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng Ban Trị sự Giáo Phật Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội á, cụ tâm sự của bảo đó, đấy, bây giờ thì ông thấy đấy, mắt trước mắt sau nó vừa rời thầy đi học, có một thời gian ngắn, vừa thọ giới hôm trước hôm sau nó lên nó đòi tôi đi ở chùa riêng. Đấy, cụ có một cái ông vừa đang đi học ở trên trường trung cấp ở chỗ Đại Từ Ân đấy. Cụ bảo vừa thọ giới thì khi hôm trước hôm sau nó lên nó bạch Hòa Thượng này thì Hòa Thượng bố thí cho con đi ở chùa riêng. Đấy, các cụ ngày xưa nói là gì, 5 năm theo thầy học đạo, thọ giới thì khiêu rồi còn phải 5 năm theo thầy học luật. Bao giờ mà tinh thông luật tạng rồi á, kinh tạng với luận tạng có thể chưa thông cũng được, học dần thì sẽ hiểu, nhưng luật tạng đấy phải thông, khai ra chỉ phạm phải thông, đã phải biết đó. Phải hiểu rõ đó thì khi đó mới có thể cho xa thầy đi ở chùa riêng. Bằng không thì vẫn còn phải ở bên thầy. Nếu mà 10 tuổi đạo, 20 tuổi đạo mà giới luật chưa thông, khai ra chỉ phạm chưa rõ thì 30 năm, 50 năm sau vẫn gì, vẫn không cho rời thầy. Tức là vẫn phải ở bên thầy trọn đời. Đấy, ngày xưa đi học, chúng tôi đi học, ngày xưa đi học các cụ, các tổ thường dạy như vậy. Mà trong giới luật của Đức Phật cũng dạy như vậy, cho nên các tổ cũng dạy như thế. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, đó. Rồi hôm trước, có một hòa thượng nói với tôi rằng, ngài có mấy ông đệ tử, cũng đang đi, vị đi học sơ cấp, vị đi học trung cấp, vị đi học trên học viện, 4 năm nữa. Hòa thượng nói rằng đấy, nó cũng mới đi tu có 1-2 năm nay,
mà nó bắt đầu cho nó đi học một cái nào, nó bàn nhau đi để đi tìm chùa riêng từ bây giờ rồi. Nó bảo đi tu bây giờ mà không lo có cái chùa thì sau này á, học xong á thì không còn chùa để nhận nữa. Chùa thì có ít, chùa thì bây giờ thì không có chùa mới làm ra, thì đại đa số là từ cái chùa cũ mà sửa sang lại thôi. Chứ chùa mới bây giờ thành phố Hà Nội cho làm ít lắm, họa hoàn mới có một ngôi chùa mới được xây dựng, có khi vài năm mới có một ngôi chùa mới được xây dựng lại trên cái nền đổ nát cũ, chứ không phải dễ. Cho nên nó bảo là chùa bây giờ không có nữa, vì vậy mà bây giờ phải lo cho mình thôi. Vừa đi học sơ cấp nó đã rủ nhau đi tìm chùa rồi. Cho nên nó chính vì giới luật không tinh thông, chưa hiểu, vì chưa hiểu sâu về khai gia chỉ phạm tính tướng ở trong đạo mà đã rời thầy đi như thế rồi, vì vậy mà mới có những cái chuyện này chuyện nọ xảy ra thỉnh thoảng ở trong giáo hội của chúng ta đó. Chứ còn mà người được đào tạo bài bản, được học hành đến nơi đến chốn, có nền tảng vững chắc thì không bao giờ sợ những cái chuyện mà họ lôi kéo hay là bị vướng mắc vào cái này cái nọ cái kia ở thế tục đâu. Hoặc là những trường hợp mà có thể được đi học đi hành đến nơi đến chốn nhưng mà bị suy đồi đạo đức do ở với thầy tổ là gì? Từ bé không dạy bảo, không uốn nắn, tuy cho đi học đấy nhưng mà chỉ học đấy văn bằng chữ nghĩa thôi chứ không học cái đạo hạnh của người tu, không trở thành một hành giả mà chỉ trở thành một học giả thôi, chỉ học để thành một học giả thôi chứ không phải thành một hành giả, cho nên mới có những cái chuyện này chuyện kia sau này vân vân. Đấy ở đây á, cho nên á, tôi đang nói là với chỉ có mấy ngày Đức Phật độ được cho 2000 đệ tử, còn chúng tôi vừa tu vừa độ đệ tử thì phải đến gần 20 năm nay rồi mới được về 60 người. 60 người này là ở miền Bắc là cũng là kỳ tích rồi. Một người xuất gia ở miền Bắc, tu học ở miền Bắc, không có dính dáng gì một cái gì ở trong Nam cả. Tôi không có dính dáng một cái gì ở trong Nam cả. Xuất gia ở miền Bắc này, tu học ở miền Bắc này, và hoằng pháp hành đạo cũng miền Bắc này, mà độ được 60 đệ tử như thế này. Bắt đầu độ đệ tử từ năm 2002, đến nay là mười mấy năm, 2012 là 10 năm, năm nay là 2019 đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mười mấy năm, 17 năm, tính đến nay là 17 năm, độ đệ tử 17 năm, nhưng mất khoảng từ năm 2002 đến năm 2013 thì chỉ có 4 năm đệ tử, 4 năm bác đệ tử là tăng mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ còn có 3 người, 5 người, 6 người, nhưng bây giờ còn có 3 người ở lại, 3 người đi chỗ khác rồi. Giờ thì còn ông Tâm này, ông Hạnh này, và ông Bảo này, đấy còn 3 ông này. 3 ông này là người từ lớp đầu tiên, 6 người thì còn 3 người. Một người về tại gia, còn 2 người thì vẫn đi tu ở chùa khác. 6 người. Mà đến năm 2013 mới bắt đầu là độ đông chúng. Để tính bắt đầu tính, nếu mà tính đông thì từ năm 2013 đến năm nay độ cho khoảng gần 60 người. Đấy cũng là một kỳ tích ở miền Bắc này, cũng là một kỳ tích. Cho nên tôi đang nói là ở miền Bắc mà trong vòng vài năm mà độ 5-60 người xuất gia như vậy cũng là một kỳ tích. Một số các hòa thượng có vẻ như là một số các hòa thượng đã thấy có vẻ như là không bằng lòng về nói rằng mình độ, sợ rằng mình độ như vậy không dạy được, độ nhiều quá không dạy được, không quan tâm dạy bảo đệ tử được thì khiến nó không học hành được phải tội. Còn một số các quý thầy ngang ngang hàng với nhau á thì tỏ vẻ là không bằng lòng, mình mấy năm trời mong một đứa để độ còn chẳng có, mà ông ấy chỉ trong vòng có gì 5-6 năm mà độ gì mấy chục người như thế. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta thấy ở đời bây giờ mà, các cụ ngày xưa nói gì, kém người thì người gì, người khinh, Mà hơn người thì người gì? Hả? Người ghét. Hơn người thì người ghét. Kém không bằng người ấy thì người gì? Người ta khinh, người ta coi thường. À, đời nó khổ lắm. Mặc dù đi tu rồi nhưng mà nếu mà chưa tu đến nơi đến chốn thì chúng ta cái tâm phàm trần nó vẫn còn. Cái tâm ma nó vẫn gì? Vẫn còn. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng để mà độ được vài nghìn người cả một cuộc đời này á, đây hình như là cái gần như là cái chuyện gọi là không tưởng. À, gần như là chuyện không tưởng. Để độ cho người xuất gia được vài nghìn người, một vị sư, một vị thầy nào mà độ được cho khoảng 2.000 người trở lên một đời thì Việt Nam chúng ta bây giờ gần như là không tưởng. Vài trăm người có thể có. Vài trăm người có thể có. À, trở về bài chúng ta thấy thì sau ngài Na Đề Ca Diếp, đó là ngài Xá Lợi Phất Tôn Giả. Xá Lợi Phất. Sau đến thì đến ngài Mục Kiền Liên. Hai vị đi đâu cũng hay đi với nhau. Ngày xưa chưa xuất gia cũng thường đi với nhau. Sau khi xuất gia rồi á thì một vị được gọi là trí tuệ đệ nhất, một vị được gọi là thần thông đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật thì có hai vị là trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất, đó chính là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất, ngài còn được gọi nữa là còn có một tên nữa là gì? Là Thu Tử. À, khi nó gọi là Thu Tử Tôn Giả cũng chính là gọi là tên khác của ngài Xá Lợi Phất. Vì sao gọi là Thu Tử? À, tích truyện nói rằng á, ngày xưa mẹ của ngài á được sinh ra trong một cái dòng dõi Bà La Môn. Mẹ của ngài á có một người anh. Người anh này gọi là Phạm Chí Trường Chảo. À, mẹ của ngài có một người anh gọi là Phạm Chí Trường Chảo. Phạm Chí tức là người gì? À, một người, một học giả, một người có trí tuệ, một luận sư rất uyên bác. Nhưng khi cô em gái mang thai tức là mang thai ngài Xá Lợi Phất đó. Khi cô em gái của mình mang thai một cái thì tự nhiên cái sự thông minh, trí tuệ của cô em gái là siêu phàm. À, và trước đây là Phạm Chí Trường Chảo á. Vì sao gọi Phạm Chí Trường Chảo tí nữa tôi nói. Nhưng cứ gọi là có tên là Phạm Chí. Ông Phạm Chí đó chưa bao giờ cãi thua ai cả. Chưa bao giờ đưa một cái vấn đề, một cái chủ đề mà một luận thuyết nào đó ra mà gì mà tranh luận biện luận á, ông chưa bao giờ thua ai. Nhưng từ khi cô em gái có thai, mang thai thì ông cãi lần nào cũng thua. Nói cái gì cũng đối lý. À, cãi gì cũng thua. À, cho nên á, sau khi mới ông ta mới biết rằng cái đứa em gái của ta nó mới mang cái thai trong bụng thì chắc chắn là không phải em gái của ta thì có cái trí tuệ ấy, mà đây là gì? Chắc chắn là cái sự tác động từ cái bào thai của đứa trẻ ở trong bụng của em gái ta. Cho nên nay ta là gì? Nay ta gì là sau này ta sẽ là ông bác của nó. Mà ta lại gì? Ta lại thua cái đứa trẻ nó thì gì không được. Cho nên á, cái thua nhiều lần rồi ông ta mới nghĩ như vậy, và ông ta đã quyết đi tham phương cầu học các nơi. Và ông ta đi đến nỗi gì? Đến nỗi cái móng tay của ông ta nó dài ra mà ông ta không có thời gian để cắt nữa. Chứ trường có nghĩa là dài, chứ chảo có nghĩa là móng tay. Phạm Chí Trường Chảo có nghĩa là ông Phạm Chí gì? Có móng tay gì? Rất là dài. À, dài vì sao? Vì mấy chục năm, gần 20 năm trời, ông ta gì đi sam học các nơi không có một cái thời gian rất ngắn để cắt móng tay nữa. Để sam phương cầu đạo. Quyết là gì? Không thể thua cái đứa gì? Thua đứa cháu của mình đang ở trong bụng em gái. Sau này nó sinh ra, cho nên ông ta đi như vậy. Gần 20 năm sau. Khi mà gì ông ta học mà cảm thấy mình gì? Mình thông hiểu, tinh thông thiên văn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý rồi. rồi ấy là còn biết cả về gì ạ, cả bốn bộ Veda rồi. Ở Ấn Độ có bốn bộ Veda, gọi là bốn bộ Veda, Ayurveda, Ayurveda, cái gì đó, bốn cái bộ sách đấy. Thì nói về tất cả, nói về văn học, văn hóa, chính trị và thuốc men vân vân, tất cả này, bốn bộ sách đó bao trùm tất cả cái văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên ông Phạm Chí Trường Chảo này, ông thuộc hết, thuộc lòng hết. Ông nghĩ rằng trên đời này không còn ai có thể gì, có thể có đủ trí tuệ để xô dẹp những cái chủ thuyết biện luận của ông nữa. Cho nên ông ta mới đi về tìm em gái. Thì lúc đó nói là Xá Lợi Phất đã lên 15, 16 tuổi rồi. Đi về qua màn chào hỏi một tí thì biện luận với nhau, tranh luận với nhau. Thì lúc đó thì thân mẫu của Xá Lợi Phất sinh ngày ra rồi, tự nhiên thì cái trí tuệ của bà cũng không còn như trước nữa. Cho nên ông anh cãi em gái không có khó khăn gì, bẻ những luận thuyết của em gái một tí là rồi là em gái chịu thua. Thế bây giờ cái đứa trẻ nó đi chơi, hàng xóm, nó đi về thấy là có một cái ông Phạm Chí đang ở nhà, thì hỏi mẹ, mẹ mới bảo đây là gì, đây là bác của con đấy, ông bác đấy đúng không, anh của mẹ gọi là bác đấy đúng không, ông bác của con đấy, bác ruột của con, thì đi vào chào đỉnh lễ đi. Vào chào Xá Lợi Phất dùng đúng lễ nghĩa, đi vào chào quỳ xuống, quỳ xuống và đi ba vòng quỳ xuống. Phạm Chí Trường Chảo nhìn Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất lúc đó đang đi chơi về, chân tay còn lấm lem, mặt mũi đang lấm lem cùng với đám trẻ con đó mà, hàng xóm bạn bè với nhau đi chơi, mình có thể ở nông thôn gọi là đi chơi con quay hay đi chơi cái gì đó, sang Ấn Độ thì họ vẫn hay chơi cái đó như con như người Việt Nam chúng ta vậy, như trẻ Việt Nam chúng ta. Thế là thấy như vậy cho nên ông ta mới khởi ra cái tâm, gọi là ôi dồi, biết thế này thì ta không phải mất mười mấy năm, gần 20 năm trời để đi, vất vả để sam phương cầu học như thế. Nào ngờ là gì ạ? Trước mắt ta cũng chỉ là một đứa trẻ đi, bình thường mà thôi. Khởi ra cái tâm như vậy, hiện lên nét mặt, Xá Lợi Phất liền là gì ạ? Chộp được cái ánh mắt và cái nét mặt của gì của ông bác mình rồi, liền là cho vài câu, ông bác không thể trả lời được. Thế cuối cùng là gì? Chịu thua. Gần 20 năm trời á, đi học móng tay không gì, không kịp cắt, mà thua một đứa trẻ mới có 15, 16 tuổi chỉ trong vài câu hỏi thôi, mà không thể nào mà đối đáp được. Cho nên phải gì? Phải chịu thua cháu nhà mình. Đó. Sau này, một vài năm sau, thì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, đi sam phương cầu đạo. Và chính là gì? Là gặp vào Ngài Mã Thắng Tôn Giả và Đại Danh Tôn Giả này đó, đang đi trên đường. Nhìn thấy hai vị đi với đầy cái vẻ oai nghi. Cho nên nó tiến đến để đỉnh lễ và hỏi rằng các ngài là thầy của ai, tu học với ai, mà nhìn các thầy gì ạ, oai nghi tế hạnh, trang nghiêm như vậy, và học được cái gì. Thì khi đó là Mã Thắng Tôn Giả và Đại Danh Tôn Giả liền đọc cái bài kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý thị chư Phật giáo. Đây chính là lời của Đức Thế Tôn dạy chúng ta. Ngay cái bài kệ ấy, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên liền là gì? Giác ngộ và xin với hai vị tôn giả ấy cho đến gặp Phật để quy y và xuất gia trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Thì thời gian không có nhiều cho nên thầy chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Có rất nhiều những cái câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả, chúng ta có thể tham khảo và đọc ở trên các trang mạng cũng như là sách vở viết về lịch sử của người. Rồi Ngài Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên ở đây thì Ca Chiên Diên thì Mục Kiền Liên thì có thần thông đệ nhất rồi, chúng ta học Vu Lan, các mùa Vu Lan thường hay học rồi, thầy không nói thêm nữa. Ngài Maha Ca Chiên Diên. Ngài Maha Ca Chiên Diên này thì để phân biệt với Ngài Ca Chiên Diên, có Ngài Ca Chiên Diên thì khác, còn ngày Ma Ca Chiên Diên này là khác. Ma Ca Chiên Diên này cũng là một trong những vị đệ tử lớn của Đức Phật. À, cũng thường được Đức Phật gì tán dương khen ngợi ở trong chúng. À, ngài Ca Chiên Diên Tử này gọi là có nghị luận, ngài nghị luận rất là tốt. Rồi ngài A Nâu Lâu Đà, rồi ngài Kiếp Tân Na, rồi ngài Ly Bà Đa, ngài Tất Lăng Già Bà Sa, ngài Bạc Câu La, ngài Ma Câu Hy La, ngài Nan Đà. Nan Đà đây chính là em của Đức Phật. Ngài Nan Đà là em của Đức Phật. Cũng giống như A Nan ấy, với lại Đề Bà Đà Đa là em của Đức Phật, em con ông chú. Cái hôm mà Nan Đà này cưới vợ, cũng cái hôm mà Đức Phật về thăm thăm lại vua cha Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu Ma Ba Xà Ba Đề, cũng như là thăm lại mẹ con Gia Du Đà La và La Hầu La. Chúng vào cái hôm mà Nan Đà này cưới vợ thì Đức Phật về, ngài về thăm xong, ngài thăm già xong một cái ngài đi, ngài chủ định là để quên lại cái bát rồi đấy, thì cái bình bát ngài để lại ở nhà ấy. Thì khi đó thì làm cái đón dâu về xong một cái thì bắt đầu Đức Phật thì làm lễ đón dâu về xong cho em một cái thì Đức Phật ra đi đến tinh xá, thì không ngủ lại ở trong vương cung, trong thành. À, thì thấy như vậy cho nên là cái bát của Đức Phật để quên đó thì Nan Đà là cái ngày hôm đó ngày cưới của Nan Đà, cho nên Đức Phật về thăm, về dự, về chúc mừng, chúc phúc cho là quý lắm rồi. À, nhưng bây giờ Đức Phật lại bỏ quên cái bát đây, cho nên Nan Đà là vội lại bưng bát theo, mang định nghĩa là mang cái bát theo để đưa cho Đức Phật, vì nghĩa là Đức Phật quên, nhưng không phải Đức Phật quên, Đức Phật cố tình như vậy. Nan Đà chạy cứ lăng đăng theo sau, nhưng mà Đức Phật gì lúc đó không nói cái gì cả, cứ đi thẳng về tinh xá, cho nên Nan Đà bắt buộc phải ôm bát của Phật, ôm cái bình bát của Phật, là đi theo đến tận tinh xá. Đến tinh xá thì trời cũng vừa tối trời vừa tối rồi, thì bắt đầu thì Đức Phật ôn tồn bảo với Nan Đà là thôi, trời đã tối rồi thì em ở tại đây ngủ ở đây tới sáng mai mới về. Tối đây ở đây thì đã lâu lắm rồi thì Như Lai thì không gặp được em, và cho nên em ở đây ngồi nói chuyện, tối nay ngồi nói chuyện với nhau kiểu như là anh em ấy. Đức Phật là anh mà, cho nên là nói chuyện. Trong đêm nói chuyện đấy thì Đức Phật mới hỏi Nan Đà rằng á, vậy vợ của em là có phải đúng là cái người đẹp nhất ở trong thành này không? Nan Đà nghe Đức Phật hỏi vậy hớn hở trả lời luôn, và đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, vợ của con là gì? Là người đẹp nhất ở trong thành này, nết na thùy mị nhất ở trong thành này, cầm kỳ thi họa, cái gì cô ấy cũng biết, cho nên đối với con đó là cô ấy là người đẹp nhất, mà đối với đất nước này cô cũng là nổi tiếng là người đẹp nhất, cầm kỳ thi họa, nết na thùy mị, cái gì cũng nhất. Đức Phật mới bảo rằng á, có đúng là nhất không? Nan Đà bảo là quả thật là nhất. Trên thế gian này không có một ai còn có thể xinh hơn vợ của em nữa. Đức Phật mới bảo rằng vậy sao? Vậy thì con có muốn biết rằng em có muốn biết rằng á, ở trên thế gian này còn có rất 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 nhiều người á đẹp, xinh đẹp và giỏi giang hơn vợ của em nhiều không? Nan Đà nghe thì cũng tò mò, nghĩ là chắc là Đức Phật là người đi đông đi tây, đi các quốc gia chắc là gặp nhiều các cô gái đẹp lắm rồi, nhưng mình thì chưa bao giờ nghe nói. Cho nên lên bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, ở trên thế gian này còn có người có thể xinh đẹp hơn và giỏi giang hơn, hiền thục hơn vợ của con nữa hay sao? Đức Phật nói có rất nhiều, chẳng qua là gì, em chưa gặp và chưa thấy mà thôi. Nan Đà nghe tò mò, chẳng lẽ trên thế gian này còn nhiều người xinh đẹp như thế mà mình không biết hay sao? Đấy, con trai mà thường nghĩ, mà lại thái tử nữa thì cái tâm háo thắng, đúng không? Khi mà nói đến là có, còn có những người con gái đẹp hơn nhiều nữa, và nết na thùy mị còn gì tốt đẹp hơn nhiều vợ của mình nữa, thì đương nhiên là còn gì là nghĩ rằng thôi thấy một lần cũng không sao. Hỏi Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn là gì, vậy thì em có thể có cái diễm phúc một lần được nhìn thấy những cô gái đó không? Đức Phật bảo được, thấy được. Và bảo thì hỏi là thấy bằng cách nào. Nan Đà hỏi Đức Phật rằng thấy thì làm cách nào thấy được. Đức Phật bảo rằng hãy đi rửa chân, đưa cho cái bồ đoàn, ngồi đi, ngồi ngay thẳng vào đó theo thế kiết già. Và Đức Phật dùng thần lực để đưa Nan Đà lên cung trời Đao Lợi. Đưa thần thức của Nan Đà lên cung trời Đao Lợi, dẫn Nan Đà lên cung trời Đao Lợi. Thấy những tiên tử tiên nữ ở trên đó là gì? Đẹp đến nỗi là gì? Khó tả, khó họa. Bây giờ Nan Đà mới nghĩ là vợ của mình là đẹp nhất trong đất nước rồi, nhất thành rồi, nhất thành xá vệ rồi, nhưng mà bây giờ so với các tiên tử tiên nữ ở trên trời á thì chẳng khác gì một cô công chúa với một gã, một kẻ gì, một kẻ ăn mày rách rưới bẩn thỉu cả. Nan Đà mới nghĩ là tại sao ở trên đời này lại có nhiều con người nó đẹp đến nỗi thế. Đó. Xong rồi á, Đức Phật cho đi dạo quanh hết một vòng, thấy cái cảnh sắc, cái cuộc sống ở trên cõi trời an vui hạnh phúc xinh đẹp thọ mạng dài lâu như thế, xong mới đưa Nan Đà trở về, khiến cho Nan Đà xuất thiền định ra. Thì Đức Phật mới hỏi rằng á, vậy em thấy gì ạ? Vợ của em so với những cô gái mà trong thiền định em nhìn thấy kia, ai xinh đẹp hơn? Nan Đà bạch Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, quả thật là những tiên tử tiên nữ ở trong gì, trong thiền định mà em nhìn thấy mới thật là tuyệt sắc giai nhân, đẹp lắm ấy. Các cụ ở đây 70-80 so với các cô ấy thì chả là cái gì cả. À, cười gì, con nói thật mà. Các cụ cứ đi xoay gương xem, so với các cô thì chả là cái gì cả. À, các cụ thì tóc bạc da nhăn, lưng gù xèn vẹo, sườn vẹo. À, còn các cô thì tóc đen như mun, môi đỏ như son, da trắng như tuyết. Ôi dồi ôi, đẹp lắm. À, cái gì cũng thì cũng có thể là yểu điều thục nữ, vân vân. Cho nên Nan Đà gì? Nan Đà bạch với Đức Thế Tôn là quả thật, chưa bao giờ em nhìn thấy các vị tiên tử tiên nữ đẹp như thế. Và cứ nghĩ đến cái đẹp, và Đức Phật nói rằng á, tiện đó Đức Phật nói luôn, nếu em mà muốn á, cưới được những cô gái đấy để làm vợ á, thì em phải gì, ở lại đây để tu tập một thời gian. Nan Đà nghĩ là gì, vợ của mình so với các tiên tử tiên nữ kia chẳng khác gì kẻ ăn mày đứng cạnh một cô công chúa xinh đẹp cả, cho nên thôi ở lại luôn. Bỏ vợ luôn ở nhà và ở lại thì đi tu xuất gia với Phật luôn. Nhưng mà khổ đấy, chúng ta thấy không, có những người đi tu bước đầu không phải là để cầu đạo giải thoát đâu, mà để lấy được cô vợ gì, nhiều cô vợ đẹp. Đấy, mục đích đi tu của Nan Đà lúc đầu là muốn được cưới được nhiều cô tiên. À, nhiều cô gái đẹp ở trên cung trời Đao Lợi, cho nên thì mới xuất gia. Rồi Tôn Đà La Nan Đà Tôn Giả Phú Lâu Đa Di Đà La Ni Tử Tôn Giả Tu Bồ Đề Tôn Giả. Tu Bồ Đề Tôn Giả trong kinh Ba Bát Nhã nói là ngài được chứng được gọi là cái giải không đệ nhất trong kinh Kim Cương Bát Nhã. Ngài Tu Bồ Đề chứng được giải không đệ nhất. A Nan thì hôm qua nói rồi, chứng được gì, Đa Văn đệ nhất. Còn La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này Đức Phật thành đạo về thăm gia đình, và trong cái lần thăm đó La Hầu La cũng xin Đức Phật xuất gia. Xuất gia mới chỉ có 8 tuổi thôi, 6 tuổi hay 8 tuổi gì đó, 8 tuổi đâu hơn chứ nhỉ, mười mấy tuổi chứ. Năm tầm đạo 6 năm khổ hạnh 11 12 10 mười mấy tuổi rồi. 13 tuổi. Đấy, mười mấy tuổi gì đó. Lâu lâu rồi thầy không nhớ những cái sự kiện đó lắm. Vì quá nhiều sự kiện. Mười mấy tuổi. Lào là xuất gia lúc đó còn bé mà. Cho thọ sa di thôi, chưa được thọ tỷ khiêu ngay. 20 tuổi mới được thọ tỷ khiêu giới. Lào la được gọi là mật hạnh đệ nhất. Chứng được mật hạnh đệ nhất. Trong tất cả các đệ tử Thánh Tăng A-la-hán của Đức Phật. Thì Lào la cũng được gọi là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Ngài có mật hạnh đệ nhất. Đó. Đấy là gì, nói về chúng thanh văn thành tựu. Ngoài chúng thanh văn thành tựu này, trong kinh này còn có chúng Bồ Tát thành tựu. Bồ Tát thì có gì? Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Và kể cả gì? Các chúng khác nữa. Chúng ta học tiếp sẽ thấy được. Sau chúng thanh văn là đến chúng Bồ Tát. Đứng đầu chúng Bồ Tát xuất gia đó, ở trong văn kinh nói gì? Lại có các vị Bồ Tát là, các vị đại Bồ Tát là gì? Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, cùng với chúng đại Bồ Tát ở trong hiền kiếp đông đến pháp hội. Ở trong hiền kiếp, tức là trong hiền kiếp này á, đông tức là gì? Nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên, đều đến pháp hội đó. Nhưng mà về cái văn kinh, vì có những đoạn phải lược bớt đi chữ, nghĩa thì vẫn như vậy nhưng mà lược bớt đi chữ để chúng ta đọc nó dễ. Có những đoạn thì phải thêm vào chữ để chúng ta đọc cho gì? Cho nó thuận. Vì cái cách dịch để đọc theo cái cách đọc tụng của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta, cho nên đôi khi nếu chúng ta xem vào cái bản văn kinh chính á, có những gì, có những đoạn văn nó rất là dài lê thê, nhưng thầy cắt bớt đi vài chữ nhưng ý nghĩa thì vẫn nguyên như vậy. Nhưng có những đoạn thì văn gốc thì nó ngắn chỉ có vài chữ thôi, nhưng mà đây là gì, phải thêm vài chữ nữa, nghĩa thì vẫn như vậy, để làm gì, để chúng ta đọc nó dễ. Về cách đọc của chúng ta là cứ ở đây thầy bộ sách này á, bộ kinh này á, thì thầy dịch ra gì, cứ 10 chữ là chúng ta lấy hơi một lần. Có những chỗ 11 hoặc 12 chữ nhưng rất ít, đa số là 10 chữ. Đa số 10 chữ đọc nó rất dễ hơn. Chúng ta đọc có thể dễ hơn không? Tụng thế dễ hơn Địa Tạng không? Người mới học thế dễ hơn Địa Tạng không? Khó? Dễ hơn đúng không? Dễ hơn. Vì lần hội tập lại đó, thầy đã hội tập lại làm sao cho cái chữ nghĩa chúng ta đọc nó dễ hơn và cũng dễ hiểu hơn đúng không? Lấy cái văn làm sao nó sát với cái văn hóa của Việt Nam, cái ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta quen dùng để dễ hiểu. Còn để trong nhiều cái từ Hán văn quá thì chúng ta khó hiểu. Tất nhiên cũng còn một số từ là Hán văn, nhưng còn rất ít thôi. Nhưng mà Hán văn nó cũng không phải là đặc Hán văn nữa. Đây là Hán này, Hán Việt. Việt Hán, cho nên nó cũng dễ hiểu. Đây ở đây chúng ta thấy gì? Tiếp theo cái chúng thành tựu ở trong lục chủng thành tựu này á. Sau chúng thanh văn là chúng Bồ Tát. Thì đứng đầu chúng Bồ Tát chúng ta thấy ở trong kinh này nêu ra 3 vị đại Bồ Tát, đó là gì? Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát tiêu biểu cho gì? Cho đại nguyện của Đức Phật. Còn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho gì ạ? Cho trí tuệ viên mãn của Đức Phật, trí tuệ vô lậu của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái hệ thống thờ phụng của Phật giáo Đại Thừa chúng ta, bên cạnh Đức Phật Thích Ca, thường là có 2 vị Đại Bồ Tát, đó là Văn Thù Sư Lợi và Đại Hạnh Phổ Hiền đó. Ở dưới chùa Tản Viên chúng ta có Bồ Tát Văn Thù cưỡi trên lưng con gì nhỉ? Lưng con gì? Lưng con Văn Thù cưỡi trên lưng con gì? Con gì? Sư tử. Và tay ngài cầm cái gì? Cái kiếm. Vì sao lại cưỡi trên lưng con sư tử và vì sao lại tay cầm cái kiếm? Đây là biểu pháp nha các quý vị nhé. Chứ không phải là Bồ Tát Văn Thù là đi đâu cũng cầm cái kiếm và cưỡi lên lưng sư tử, không phải. Đây gọi là biểu pháp. Vì sao lại gọi là biểu pháp? Vì chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói gì? Sư tử thường gọi là chúa của gì? Chúa của sơn lâm. ở trong rừng, ở trong cái đại ngàn, trong cái rừng già, trong cái đại ngàn á, mênh mông bao la rộng lớn như thế, nhưng mỗi khi á, con sư tử đực, tức con sư tử chúa, con sư tử đầu đàn á, nó cất cái tiếng gì, tiếng rống lên á, gọi là tiếng hống, thì tất cả gì, chim muông thú dữ ở trong trong rừng á, đều phải gì ạ, đều phải cúp đuôi, đều phải vẫy cánh để mà cất cánh, để mà bay xa, tránh cho xa. Đó, cho nên á, sư tử vốn nó đã tự nó đã có sức mạnh rồi, một mình sư tử chúa đã có sức mạnh rồi, nhưng lại còn ấy, cộng thêm cái sự đoàn kết. Theo sư tử thì thường hay đi với bầy gì, bầy đàn, à, cho nên cái sức mạnh nó tăng lên gấp bội. Sức mạnh của nguyên con sư tử, một con sư tử đã rất mạnh rồi, nhưng mà thì nó lại còn đi theo bầy đàn nữa, mà trong bầy đàn á, nó cũng có gì ấy? Một con đầu đàn, nó gọi là vua, con đầu đàn á gọi là vua. Tương tự như vậy, nói rằng Đức Phật sau khi thành đạo, chuyển bánh xe Pháp, Ngài đi đến đâu, tiếng Pháp thoại, Pháp âm của Ngài thì Ngài thuyết ra, thì khiến cho các ngoại đạo đều phải lánh xa. À, những người nào có tâm thì liền là theo Phật quy, như là Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp Già Ca Diếp Na Đề Ca Diếp và 2000 đệ tử của các vị ấy, cũng như rất nhiều ngoại đạo, những người có tâm liền là xuất gia theo Phật, quy Tam Bảo trở thành đệ tử, xuất gia và đệ tử tục gia của Đức Phật. À, cho nên á, giáo pháp của Đức Phật cũng ví như tiếng rống của con gì, con sư tử, khiến cho các tà ma ngoại đạo liền phải lánh xa, liền phải bị xô ngã và bị khuất phục, à, khiến cho chính pháp của Phật á, được sáng tỏ, giáo pháp của Đức Phật á, được vận hành, được xoay chuyển ở thế gian để cứu độ chúng sinh. Cho nên mới nói là pháp âm của Đức Phật giống như tiếng của con sư tử hống là như thế. À, vì vậy mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là gì? Là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ viên mãn của Đức Phật. Rồi chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù còn cầm một cái thanh gì ạ? Thanh kiếm. Thanh kiếm này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho để chặt đứt cái gì nhỉ? Chặt đứt phiền não, chứ không phải là chặt đứt đầu của chúng sinh nhá, chứ không phải là mổ bụng của chúng sinh như là thế gian thường nghĩ đâu nhá. Cầm kiếm không phải là để đánh nhau, cầm kiếm không phải là để gì? Để giết nhau, cầm kiếm không phải là để đem đến sự đau thương tang tóc cho chúng sinh. Cầm kiếm ở đây là gọi là cái cầm thanh gươm, cái thanh gươm gì nhỉ? Thanh gươm trí tuệ. Mà thanh gươm trí tuệ thì sẽ chặt đứt gì? Chặt đứt phiền não, tham sân si. Cho nên mới gọi là Bồ Tát Văn Thù, là Bồ Tát gọi là một vị Bồ Tát tiêu biểu trí. Hay là chỉ cho gì? Trí tuệ thanh tịnh, trí tuệ tuyệt đối của Đức Phật đó. Còn Phổ Hiền Bồ Tát lại cưỡi trên con gì? Con voi. Mà con voi đây là con voi gì? Voi trắng. Con voi trắng, con voi trắng ở đây để gọi là bạch tượng. Ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là gì? Là tượng vương. Bạch tượng ở đây còn gọi là tượng vương. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng ở trong núi Tu Di á, núi Tu Di Sơn Vương á, trên đó có rất nhiều các loại gì? Các loại thú. Nhưng trên đó có một loại gì? Một loài thú. Loài thú này chính là gì? Là loại voi. Trong cái đàn voi, trong cái đoàn voi này có sức mạnh phi thường. Mà có một con voi đầu đàn, đó là con voi trắng, gọi là tượng vương. Có sức mạnh phi thường. Cho nên ở đây mà đây, ở trong tất cả các loài thú ở trên rừng, Đức Phật nói gì? Voi là loài gì? Là loài có thân hình lớn nhất, nặng nhất, có dấu chân gì? To nhất, bước sâu gì? Bước là lún sâu dưới đất và rộng nhất, sâu nhất và rộng nhất. Nhưng bước chân của nó thì in hằn ở dưới đất, to nhất, sâu nhất, rộng nhất. Cho nên á, cái bước chân của nó gì? Là dung chứa được tất cả các bước chân của các loài thú. À, vì vậy mà Đức Phật nói gì? Nói á, cái hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Đức Phật cũng tương tự như thế, bao trùm tất cả các hạnh nguyện của các gì? Các tôn giáo, các ngoại đạo lúc bấy giờ, bao trùm tất cả. Cho nên chúng ta thấy gì? Thấy là Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát là đại diện, là tiêu biểu cho gì? Cho hạnh nguyện viên mãn của Phật. À. Cho nên thấy thì thấy Ngài ngồi trên lưng của con gì? Con voi trắng, tức là bạch tượng hay là tượng vương đó. Tiêu biểu cho hạnh nguyện viên mãn. Đấy là nói gì? Nói về biểu pháp. Chứ còn nói về trong kinh Phật đó thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có không? Có. Phổ Hiền Bồ Tát có không? Có. Nhưng mà không phải là có một người phàm phu như chúng ta, mà Ngài ở trong gì? Ở trong linh giới, ở khắp trong 10 phương thế giới, không dùng mắt thường để nhìn thấy được. Giống như Đức Phật A Di Đà, chúng ta nhìn mắt thường để thấy Ngài không? Trừ trường hợp mà Ngài thể hiện cho chúng ta thấy. Văn Thù cũng thế, Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cũng như thế các quý vị. Trừ rằng các Ngài thể hiện cho chúng ta thấy, hoặc Ngài các Ngài thể hiện một cái tấm thân cho chúng ta thấy. Câu chuyện đi tìm Phổ Hiền và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngày xưa bên Trung Quốc có một cái thiền viện. Có một cái thiền viện thì có hai vị tu sĩ, nhìn cũng dở dở gàn gàn thôi. Một vị thì chuyên ở trên chùa để quét tước chùa chiền, với lại giải bồ đoàn tọa cụ, tức là giải quét nhà và giải bồ đoàn tọa cụ cho chư tăng và đại chúng lên chùa tụng kinh ngồi thiền đó. Một vị thì chuyên ở dưới bếp nấu cơm, mấy chục năm đều như thế. Vào trong chúng đi tu hành 30 năm, hơn 30 năm. Một vị chuyên ở trên Tam Bảo quét dọn và đèn nhang, cúng Phật và giải bồ đoàn cho chư tăng và đại chúng ngồi thiền tụng kinh. Một vị thì hơn 30 năm chỉ ở dưới bếp nấu cơm, chưa từng lên học ngồi thiền hay là làm gì ở trên Tam Bảo cả. Cũng chưa từng đi nghe giảng, cũng chưa từng đi ngồi thiền, chỉ có nhặt rau bổ củi gánh nước nấu cơm mà thôi. Đấy. Mà nấu cơm, các vị bảo nấu cơm cho hàng 3.000 tăng ni Phật tử tu hành thì có người biết nó khủng khiếp thế nào, đúng không? Nó giống như pháp hội của chúng ta ấy, giống như pháp hội nhỏ nhỏ của chúng ta ấy, pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong rồi tháng 9 hoặc tháng 12 ấy, tháng 4 ấy, khoảng 3.000 người chúng ta thấy. Khá nhiều người, không phải ít. Nhưng có hai vị trên 30 năm trước, cả hai ông này đi vào trong chúng xin xuất gia. Hòa Thượng Phương Trưởng chủ trì đồng ý cho xuất gia. Một vị thì giao cho quét tước trên Tam Bảo giải bồ đoàn cho mọi người tụng kinh ngồi thiền. Vì vị đó chẳng học được cái gì cả, cả ngày như thế, hạch, cười học cái gì cũng chẳng vào. Chỉ có là lao động thôi. Còn một vị chỉ bồ củi gánh nước nấu cơm, nhặt rau rửa bát ở dưới bếp, hơn 30 năm như thế, cũng chẳng học, cũng chẳng ngồi thiền. Một hôm, cái vị ở trên chùa gọi là có pháp danh là gì? Hàn Sơn. Còn một vị ở dưới bếp nấu cơm có là gì? Tên là gì? Thập Đắc. Hàn Sơn và Thập Đắc. Hai vị sư kỳ quái như vậy, cổ quái như vậy, chẳng chịu học hành gì cả, cũng chẳng chịu ngồi thiền gì cả, nhưng mà tâm lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng vui vẻ. Ai chửi ai mắng gì chỉ biết yên lặng để lắng nghe, không cãi lại ai, cũng không chửi lại ai, không gây thù chuốc oán với ai. Ai bảo nào cũng gì, cũng tâm giữ cái tâm thanh tịnh và hoan hỷ vui vẻ cười đùa, nhưng làm việc thì hết mình. Để cúng dường hơn 3.000 tăng chúng tu học ở trong Đại Tổng Lâm. Chúng ta biết buổi sáng mà đi giải bồ đoàn cho khoảng 3.000 cái bồ đoàn cho mọi người ngồi thiền đó, thì cũng xong họ ngồi xong họ dậy á, lại đi lau dọn cái nhà hội trường đấy, cũng không phải là nhẹ đâu các quý vị. Còn một vị ở dưới bếp để nấu cơm gì gánh nước bỏ củi cho 3.000 suất ăn như thế cũng không phải là đơn giản. Không phải một năm các quý vị mà hơn 30 năm như thế. Một hôm thì Hàn Sơn đi xuống, thấy Thập Đắc là đang nấu, hôm đấy là nấu cháo hoa cho mọi người ăn buổi sáng. Buổi sáng ăn cháo, buổi trưa ăn cơm, tối thì không ăn gì. Ngày xưa thiền viện họ chỉ ăn thêm cháo buổi sáng thôi. Bữa trưa thì ăn chính, còn bữa tối không ăn một cái gì cả. Cho nên ngày sáng sớm, ngày dọn dẹp xong, ngày bắt đầu đang gần đến giờ mà thì bắt cháo cho mọi người ăn, ngày đi xuống. Ngày đi xuống thì ngày mới, lúc đó ngày Thập Đắc mới đang lay hoay ở cái bếp bên cạnh, không biết làm gì mình chả rõ vì không kể tình tiết đấy. Hàn Sơn đi xuống lại cầm cái đũa cả và kêu là gì ạ? Thập Đắc, ngài sư huynh Thập Đắc đâu rồi? Tự nhiên Văn Thù A thì Phổ Hiền đang ở trong kia, đang ở trong nồi cháo của ngài kìa. Thế là cầm cái đũa cả, quay, càng quay thì đây, Thập Đắc ở bên cạnh chạy sang kìa, đâu, Phổ Hiền đâu, bảo chỉ, Hàn Sơn chỉ đi kia kìa, ở trong nồi cháo kìa. Thế là Thập Đắc cầm cái đũa cả, cứ thế là quất vào cái nồi cháo mấy quất. Thế là Hàn Sơn cũng bảo gì, tại sao huynh lại đi đánh Phổ Hiền? Tại sao huynh lại đi đánh Phổ Hiền như thế? Thế là bảo là gì, Phổ Hiền ta đánh, Phật ta cũng đánh, chỉ huống chi là Phổ Hiền. Thế là hai anh em là gì, ôm nhau cười khà một cái, là gì? Hai anh em cười khà một cái, mọi người thấy hai vị sư huynh Hàn Sơn và Thập Đắc mọi khi chưa bao giờ cười nói to như thế, hôm nay tự nhiên lại cười nói to mầm dưới bếp, như mọi người mới thấy lạ đến xem. Hai người thấy mọi người đến xem nhiều quá, thì Hàn Sơn và Thập Đắc thì hai người cứ thế là cười, dắt nhau đi vào trong, đi sâu vào trong rừng và không ai thấy nữa cả. Đi sâu vào trong thì thấy một cái bài kệ ngài viết vào cái gộp đá. Thấy cái bài kệ viết vào gộp đá mới biết là gì, đọc cái bài kệ mới biết đấy là chính là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Hơn 30 năm sống cạnh Văn Thù Phổ Hiền mà không ai biết. Nay biết thì các ngài đã đi vào rừng, biến mất vào trong rừng sâu rồi, không ai biết nữa. Đó là một cái tích chuyện nói về Văn Thù và Phổ Hiền và Bồ Tát vậy. Chính là ngài Hàn Sơn và Thập Đắc đó. Cho nên trong khoa cúng có cái câu là gì ạ? Hàn Sơn Thập Đắc tiếu ha ha cái gì đấy. Lâu lâu thì không cúng nữa cho nên không nhớ. Có cái đoạn cúng đấy. Cô Bích. Cái gì? Đoạn cúng đấy là gì? Phúc. Cô Phúc đấy nè. À, sao lại chỉ? Cô Bích thì chỉ cô Phúc. Cô Phúc thì chỉ sang bên ông Ân. Thế Ân nhớ không? Không nhớ. À, cái đoạn có cái đoạn cái gì mà Hàn Sơn Thập Đắc thiếu ha ha. Thế là Hàn Sơn và Thập Đắc cười đi. Cười khà đi vào. Dắt nhau đi vào trong rừng ấy. Đấy cái câu đấy trong câu cái bài khoa cúng ấy. Tiếp linh hay triệu linh gì đó. Lâu lâu rồi thầy không cúng thì cho nên không nhớ chi tiết cái đó. Nhưng mà vẫn nhớ cái câu đấy. Cái bài kệ cái gì đấy. Hàn Sơn Thập Đắc tiếu ha ha. Đấy đây nói về cái tích đấy. Đại tích của hai vị Bồ Tát thì hiện đó, để đội chúng đó. Lại có một câu chuyện nói về một hôm có một vị sư nghe nói là núi Nga Mi thì là của ngài Phổ Hiền này, Phổ Đà Sơn này Quán Thế Âm này, Cửu Hoa Sơn thì Địa Tạng Vương này, Nga Mi Sơn thì Phổ Hiền Bồ Tát này, Nam Mô cái gì Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát nhỉ, núi gì Thỉnh Chuông Úc, trong bài Thỉnh Chuông ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở núi gì nhỉ? À, Nam Mô Ngũ Đại Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mệt lắm. Ở núi Ngũ Đài, ở bên Trung Quốc á, gọi là có bốn dãy núi thiêng. Một là gì? Ngũ Đài Sơn thì có gì? Có Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nga Mi Sơn thì có Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn thì có gì? Có Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn Phổ Đà Sơn thì có Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở Việt Nam chúng ta ví dụ như Chùa Hương thì là có gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Tản Viên Sơn thì có Đức Thánh Tản. Sau này không biết có Bồ Tát nào về đây trụ nữa không. Đó, cho nên một hôm, câu chuyện nói rằng một hôm thì trên núi Ngũ Đại Sơn thì có một vị sư nói rằng là Ngài Văn Thù thường hay thị hiện ở trên núi để tiếp tăng độ chúng, giáo hóa chúng sinh. Ai mà một lần có duyên để nhìn thấy cái quang minh, tức là ánh sáng ở trên núi, hào quang ở trên núi, hoặc là nhìn thấy, hoặc là có người được nhìn thấy cả thân tướng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì vị đó tự nhiên sẽ được khai thông trí tuệ, có thể gì hoằng pháp lợi sinh, chuyển bánh xe pháp của Đức Phật để tận độ chúng sinh, rộng độ chúng sinh, vân vân, biện tài vô ngại, thuyết pháp là như dòng nước chảy vậy, vân vân. Cho nên cái vị tăng này đi đến để tìm. Thế thì vị tăng này á, ở với thầy là cũng 15 năm trời. Nhưng mà học đạo với thầy thì cũng rất là tốt, thầy dạy cho cũng khá nhiều, oai nghi phép tác mọi thứ đầy đủ. Nhưng có mỗi một cái là gì? Xin thầy truyền tâm ấn cho mình, mãi thầy chẳng truyền. Thì nghe là gì? Nghe các vị thiền sư ngày xưa là gì? Là thầy hay truyền tâm ấn cho trò. Nhưng mình lên thì xin thầy mãi để truyền tâm ấn, nhưng thầy bảo là gì? Ta chả có tâm ấn gì cả, ta chỉ có ba chữ mấy nghĩa kia để dạy hết cho ông rồi. Ông đệ tử nghĩ là gì? Thế thì mới học được cái chữ cái nghĩa cũng là tốt, nhưng ta muốn truyền tâm ấn cơ, muốn có trí tuệ vô ngại biện tài để thuyết pháp giáo hóa độ sinh cơ. Nhưng mà nay thì sư phụ mới chỉ dạy cho cái chữ, tí chút chữ nghĩa thôi, chưa đủ. Cho nên là một hôm lên lễ tạ đỉnh lễ sư phụ, bảo bạch sư phụ là con muốn đi Sam Phương cầu học. Sư phụ mới bảo là con muốn học ở đâu? Bảo con muốn lên Ngũ Đại Sơn để đỉnh lễ Bồ Tát Văn Thù. Thế sư phụ mới bảo rằng thế ai bảo với con là Bồ Tát Văn Thù ở trên Ngũ Đại Sơn? Học trò bảo đó, con nghe mọi người đi về nói rằng nhiều người gặp được Bồ Tát Văn Thù lắm, sau khi gặp đã được Ngài truyền tâm ấn cho, Ngài xoa đầu thọ ký cho, khai tâm khai trí cho, rồi người đó trở thành một bậc thầy vĩ đại để giáo hóa độ sinh, hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, vân vân. Nay xin sư phụ là cho con thì thỏa cái tâm nguyện để cho con đi lên Ngũ Đài để đỉnh lễ Văn Thù. Biết đâu sau này con gì ạ, con được Văn Thù Ngài thì Ngài thương Ngài độ cho, lại trở thành một cái vị pháp sư, thành một vị gì? Đại sư, thì có thể gì? Báo Phật ân đức và về làm để rạng danh tông môn, vân vân, thế cái này thế nọ. Sư phụ nghe học trò trình bày như thế thì thì thôi cho nó đi. Hay bảo vâng được rồi thì con cứ đi, con muốn đi con cứ đi. Nghe thầy nói như vậy là đệ tử tức tốc lễ tạ thầy và tay nải đồ đạc, bắt đầu là làm một chuyến hành trình dài, đi cả tháng trời lên núi Ngũ Đài. Lên tới nơi thì chẳng thấy Văn Thù đâu, chỉ thấy tượng thôi. Thấy tượng của Thái Văn Thù và thấy mọi người đi lễ bái thôi, giống như đi chảy hội Chùa Hương của chúng ta ấy, chỉ thấy người là người thôi, người đi nườm nượp như thế, chả thấy Văn Thù đâu cả. Cho nên đi hoài chẳng thấy. Thì một hôm thì tự nhiên là vào đó thì may mắn mà cũng được gặp vị trụ trì, vị trụ trì ở trên núi Ngũ Đài á. Thế mà hỏi rằng con từ xa đến đây, lặn lội đến đây á, Sam Phương cầu đạo, một lòng chỉ muốn gặp Văn Thù thôi. Cái vị trụ trì nói rằng á, hàng ngày con đã được gặp Văn Thù rồi đấy, tại sao con không biết? Thế vì học trò kia nói là, vì cái vị sư kia nói là, thưa Phương Trượng là gì, con chưa từng gặp Văn Thù bao giờ. Thế vị phương trưởng kia bảo á, thầy nghĩ lại đi. Văn thủ sư lợi Bồ Tát á, chính là cái người thầy của gì ạ? Của vị đó mười mấy năm nay vị ấy hầu hạ và gì, và theo học đó, đấy chính là gì? Hóa thân của văn thủ sư lợi Bồ Tát đấy. Sớm mà đi về, sớm đi về mà gần thầy mà thân cận đi. Cái vị này nghe như vậy liền là gì? Lễ tạ tức tốc, là lễ tạ vị phương trưởng đó và về. À, tức tốc lúc đi thì phải đến hơn tháng, lúc về thì mới nghĩ, mới biết là thầy mình chính là hóa thân của văn thù sư lợi Bồ Tát, cho nên đó, tức tốc về thì đi chỉ còn 20 ngày thôi. Về tới nhà, ôi thôi, sư phụ đã nghe tin sư phụ đã viên tịch mấy ngày hôm nay rồi, không còn nữa. Đấy, cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng văn thù ở đâu? Văn thù ở đâu các quý vị? Đấy, ở đây có hai chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa nhé. Một là gì? Là có thể cái vị sư già ở quê ấy, cái vị hòa thượng ở quê ấy, khắc khổ ấy, tu hành khắc khổ ấy, nhìn vẻ bề ngoài là khắc khổ, nhưng trong tâm ấy, thì đạo hạnh thì viên mãn, đức độ trí tuệ công đức ấy, thì không thua kém gì Phật Bồ Tát quá khứ. Cho nên ấy, đấy chính là gì? Là hóa thân của văn thù sư lợi thật. Còn một cái khía cạnh nữa chúng ta phải hiểu. Người xuất gia cầu đạo đừng có đi đứng núi này trông núi nọ. Và cái người thầy của mình á, chính là gì? Là văn thủ sư lợi Bồ Tát á. Người thầy dạy cho mình về hiểu biết về gì? Về tam vô lậu học, giới định tuệ. Hiểu về tính tướng, khai ra chỉ phạm để mà tu đó. Đó chính là gì? Là văn thủ sư lợi Bồ Tát á. Văn thủ gì? Là trí tuệ mà. Người thầy dạy chúng ta có trí tuệ, hiểu biết về tam tạng thánh điển, thân tâm giữ giới, cung kính, hiếu đạo để mà gì? Mà tu, mà hành đạo đó, mà tu học mà hành đạo đó, thì đó chính là gì? Là đang học theo một vị Bồ Tát văn thù sư lợi rồi đấy. Chúng ta cũng có thể hiểu một cái ý nghĩa đó. Nhưng mà đấy, khi mà cái vị sư này sam phương cầu học như thế, tìm văn thù bên ngoài không thấy, gặp vị phương trưởng ở Ngũ Đài Sơn bảo cho rằng sư phụ của ông ở nhà đó chính là hóa thân của văn thù sư lợi Bồ Tát đó, thì đi khi đó thì tức tốc quay về thì sư phụ đã viên tịch mấy ngày qua rồi đó. Cho nên đây cũng là một cái câu chuyện có thật hay không có thật thì chúng ta cũng không quan trọng phải tìm hiểu cái chuyện có thật hay không. Thầy cũng chỉ đọc ở trong sách thôi, trong luận thôi. Chỉ còn cái chuyện này cách đây mấy trăm năm rồi mà nó là ở tận bên Trung Quốc, nó không phải ở Việt Nam chúng ta, không kiểm chứng được là có thật hay không. Chỉ là ở đây để đọc ở trong sách. Nhưng đối với thầy thì chả quan trọng có thật hay không có thật. Nhưng điều quan trọng đây thì cho thầy một cái bài học. Một cái bài học về đạo hiếu. Về cái bài học của người xuất gia. Cho nên đối với thầy thì luôn luôn là tôn trọng sư phụ của mình. Mặc dù sư phụ của thầy á, thực tế là không dạy được trực tiếp thầy nhiều. Vì thầy ra ở với sư phụ của thầy á, chỉ có hơn 3 tháng thôi. Sư phụ cạo tóc cho, ở được với sư phụ 3 tháng nữa và sư phụ thì đẩy đi ở chùa riêng. Tức là đến ở với sư phụ một cái 6 tháng thôi sư phụ đã cho đi ở chùa riêng rồi. Vì vậy mấy cái thời gian đó gần thầy để học đạo bên thầy là không có nhiều. Nhưng mà vẫn luôn luôn thì luôn luôn cung cung kính kính, coi thầy mình như Phật, như Bồ Tát, luôn luôn ở bên cạnh mình để chỉ bảo cho mình, để dạy dỗ mình đó. Và nhắc nhở mình trong cái bước đường tu tập. Chúng ta biết bước đường tu tập thì rất trông gai, rất xa vời, dịu vợi lắm. Nếu chúng ta mà nghĩ rằng mình á, mình to rồi, mình lớn rồi á, mình không còn sợ thầy nữa thì mình hỏng rồi, mình hỏng cũng nào không biết. Cho nên đối với tôi bây giờ, cho đến bây giờ thì đi tu 23, 24, 25 năm nay rồi. Bạn bè của thầy vài năm nữa lên thượng tọa hết rồi. Chỉ cần vài năm nữa thôi, 3-4 năm nữa thì các vị bắt đầu là lên thượng tọa, lần lượt lên thượng tọa với nhau hết. À, lớp học của thầy đã có vài vị lên thượng tọa rồi. À, có thượng tọa Nguyên Thành ở trên trưởng ban trị sự tỉnh Thái Nguyên này, đã cùng học lên thượng tọa năm ngoái rồi, to tướng rồi. Rồi thượng tọa ở dưới Thái Bình, thượng tọa Thanh Bản năm nay cũng lên thượng tọa rồi, cũng to tướng rồi. Đấy, bạn bè của thầy đã thì đã có mấy vị lên thượng tọa rồi đấy, mấy vị cùng học lên thượng tọa rồi, còn ni sư thì nhiều lắm. Ni sư vừa rồi đi họp thành hội thành phố Hà Nội đã có gì 4 năm là thầy là cùng học, là năm nay là Tấn Phong ni sư to tướng. Nhưng mình thì vẫn là gì, vẫn là sư ông bé tí tí này. Chắc là tôi thì cả đời này chỉ là sư ông đó, chỉ là đại đức đó. Không dám lên ngôi thượng tọa vì thấy mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Để lên thượng tọa để cho người ta kêu một tiếng thượng tọa thì sợ rằng mình sẽ tổn phúc. Nên thì ở trong ngôi vị đại đức sư ông là vừa, là mình đến lúc nào cảm thấy mình nhỏ nhỏ bé bé như thế thì còn có cơ hội để tu, chứ lớn nhanh quá có khi lại ộp và lại chết sớm mất lúc nào không biết. Chết ở đây không phải là chết tâm thân, mà chết cái gì, chết về đạo hạnh, chết về sự tu hành nhé các quý vị. Do tham sân si nó nổi lên, tham danh, tham lợi, tham chức, tham quyền, tham đủ các thứ, nó chết là chết cái đời tu ấy, chứ không phải là chết tâm thân. Tâm thân chết đi mà được về với Phật á, thì chết ngày nào cũng được các quý vị, chết ngay ngày hôm nay cũng được. À, chết ngay ngày hôm nay trở về với Phật cũng được. Nhưng sợ là nó chết là chết gì, chết cái hạnh nguyện, chết cái gì, cái cuộc đời tu hành của mình á, làm cho chúng ta rơi vào cái vòng xoáy luẩn quẩn của thế gian á, bảo xuất thế tục ra nhưng mà để vào một cái ngôi nhà khác, tham sân si á, thì nó còn gì còn nặng nề hơn, mà còn thì còn khó khăn để thoát ra hơn nữa. Đó. Cho nên đối với tôi lúc nào cũng phải cung kính kính đối với sư phụ, đối với thầy tổ. Lúc nào cũng phải nghĩ rằng trên mình còn có gì, còn có thầy, còn có tổ, còn có Bồ Tát, còn có gì, có Phật nữa. Mình nghĩ như vậy thì mình mới lo để tu được. Đó. Cho nên đối với tôi cho đến bây giờ đi tu 20 mấy năm nay, có bao giờ dám ngồi bên cạnh sư phụ, ngồi đối diện sư phụ đâu. Gọi là các cụ ngày xưa nói là ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Thậm chí là sư phụ có những lúc là thử mình ấy. Mới 2-3 năm trước tôi đưa các đệ tử ra, mấy chục đệ tử ra lễ Phật, lễ tổ, để lễ tạ sư phụ, để cho các cháu đi cầu giới, 30-40 người. Sư phụ thấy thế thì thử mình xem thế nào. Bảo mấy chú thị giả vào đi xuống bếp lấy bát để cho sư ông ăn cơm ở đây luôn. À, cho đại đức ăn cơm đây luôn, ngồi đây ăn cơm, hai thầy trò cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mình nhất định không. Sư phụ bảo tao cho mà, ngồi đi mấy khi, nhưng mà nhất định là gì, không ngồi. Và sư phụ thì sư phụ cứ chứng đi, con thì con đứng con hầu chuyện sư phụ. À, sư phụ ăn xong thì con gì, con thị giả con ăn sau. À, sư bảo cứ bảo lấy bát lên đây, ngồi đây, nhưng lấy lên mình thì mình không ngồi, mình đứng mình hầu chuyện sư phụ từ đầu cho đến cuối. Sư phụ để ăn cơm thì rất hoan hỉ, thỉnh thoảng lại gật đầu một tí, ý là gì, tỏ vẻ là gì, rất là hoan hỉ vì có được cái thằng học trò, tuy là gì, tuy là nó là cái thằng có thể là thằng man di mọi dợ hả? Có thể nói là cái thằng man di mọi dợ, cái thằng dân tộc mà dân tộc xuất ra man di mọi dợ, nhưng không ngờ mà nó vẫn gì, nó vẫn giữ được một chút cái lễ tiết thầy trò, cái lễ nghĩa của gì, của Phật tổ, của đạo, cái lời dạy của Phật tổ để lại, của thầy tổ để lại, đó là cái đạo thầy trò, cái lễ tiết ở trong gì, trong thiền môn, quy củ thiền của thiền gia nó quý ở cái chỗ đấy các quý vị. Học mà không hành á thì cũng bằng thừa. Giới trẻ bây giờ xuất ra 2-3 năm đi học qua trường qua lớp, một cái về coi thầy trả ra cái gì cả. Ngồi nói chuyện với thầy ấy thì gì, như nói chuyện với bạn với nhau, không có tôn ti trật tự, không có trên dưới gì nữa cả. Quy củ thiền gia dần dần bị gì, bị lai tạp theo cái gì, cái văn hóa đánh đồng của phương Tây ấy, như thế không tốt. văn hóa phương Đông của chúng ta nó có một cái gì đó, có thể nhìn về cái mặt, một mặt nào đó mọi người sẽ nói gì, là khắt khe, là cố chấp, vân vân, nhưng không phải đâu. Đấy chính là cái bản sắc văn hóa của phương Đông chúng ta. Có trên, có dưới, có thứ, có lớp, có tầng, có bậc. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa đi gia đình lễ, ra đền lễ, gia đình ra quán lễ, chính giữa là gì? Trong hậu cung thì thờ thánh. Ở tiền tế thì dành cho các cụ cao niên làm trưởng ở trong dân, trong xã ra gì? Ra tế thánh, tế thần, tế trời, tế đất. Còn hai bên tả vu, hữu vu là gì? Dành cho hai giới các cụ, phân từng cấp từ trên xuống. Trên mỗi cấp nó chỉ tranh nhau khoảng 10 phân thôi, tranh nhau thành 3, 4, 5 cấp ngồi các quý vị. Cái cấp ban trong hai bên tả vu, hữu vu, cấp ban trong sát với cái nhà tiền tế cao nhất, các cụ thượng mặc áo đỏ, khăn đỏ, mũ đỏ và gì, giày đỏ, chứ là các cụ gọi là thượng thượng thọ. Đấy, các cụ gọi là thượng thượng thọ. Đấy, các cụ đấy thì 100 tuổi trở lên, 100 tuổi trở lên mới được ngồi cái chiếu ấy. Thậm chí có một cụ gì cũng ngồi ở cái chiếu ấy, không ai dám lên đó ngồi. Dưới cái thượng thượng thọ là gì? Là các cụ thượng thọ 80, 90 hoặc 90, 100 theo quy định của từng khu vực. Các cụ đó là gì? Áo đỏ, mũ đỏ, nhưng chưa được giày đỏ. Đấy, quy định các cụ ngày xưa quy định như thế. Áo đỏ, mũ đỏ, nhưng chưa được giày đỏ. Tức là còn gì? Còn một tí dưới chân nữa. Phải bước qua cái gì? Cái tuổi 99 đó, thì mới được đi tiếp cái giày gì? Cái giày đỏ gọi là thượng thượng thọ. Đấy, nghi lễ, lễ giáo của chúng ta ngày xưa, văn hóa phương Đông chúng ta ngày xưa là như thế. Trên dưới rõ ràng. Xong đến nữa, xuống cái các cụ các tuổi từ 70 đến 80, hoặc từ 80 đến 90 tùy theo từng nơi quy định đó. Các cụ đó gọi là cũng gọi là thượng thọ. Nhưng mà thượng thọ đó ở hàng thứ ba. Áo đỏ, mũ chưa được đỏ. Hoặc là mũ đỏ nhưng cái đai á, cái đai vẫn là phải đai xanh. Cái đai vẫn là phải đai xanh. Cái vành á, vành xanh. Hoặc là gì? Mũ là còn gì? Còn mũ xanh. Áo đỏ nhưng mũ xanh. Ý là trên đầu á còn gì? Còn phải có một lớp ban trên nữa, đó là các cụ 80, các cụ thượng thọ và các cụ thượng thượng thọ. Cho nên á, cái mũ vẫn còn phải mũ xanh. Và ở một lớp dưới nữa, từ tầng 60 cho đến 70 đó, có nơi thì quy định từ 55, nhưng thường thường là 60. Thì các cụ đó gọi là các cụ đi, gọi là đi khao thượng thọ rồi, được chúc thọ, đi mừng thọ rồi, nhưng mà quần áo đều phải màu gì? Màu xanh. Áo cũng màu xanh, mũ cũng màu xanh, mà đi giày cũng phải màu xanh. Ngồi cái chiếu dưới, chiếu dưới, xong là chiếu đấy, chiếu thứ tư đấy. Còn một cái chiếu dưới nữa thì mới đến gì ạ? Đến các quan chức là gì? Cấp xã, cấp huyện, không được leo tót lên trên đâu nhá. Leo lên trên là các cụ đập chết. Không thấy nói, ngày xưa là như thế. Mặc dù anh là chủ tịch huyện, là chủ tịch xã đấy chăng nữa, nhưng đến đó thì vẫn là con cháu các cụ. Cho nên ngồi ở chiếu thứ 5 bên dưới, bàn chính sự vẫn là ngồi chiếu thứ 5, gọi là kính lão đắc thọ. Đấy là văn hóa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời đó cũng là văn hóa gì? Tốt đẹp của truyền thống Á Đông chúng ta. Các vị thấy, cái đấy là cái tốt chứ không phải là xấu đâu. Bây giờ chúng ta thấy văn hóa lai căng, văn hóa lai Tây, lai Tàu nhiều quá, cho nên bây giờ chúng ta thấy nó về nó gọi bố gì? Ông bô bà bô. Sao nó gọi là ông bô bà bô? Chúng ta biết cái bô để dành cái gì không? Hả? Cái bô để làm cái gì, đựng cái gì không? Có biết không? Cái bô thì thường để dành cho những đứa trẻ con và những ông bà cụ già, đựng gì, nước gì? Đựng nước thải hả? Có câu nói rất hay. Tí nữa thì tôi nói tục ra mất. À, đựng nước thải. À, nước thải gì ai cũng biết đúng không? Đó. Cho nên đó, nó gọi là ông già bà già nó. Bây giờ nó bảo già rồi không làm được gì mà ăn nữa. Ăn bám chúng nó cho nên nó mới gọi là ông bô bà gì? Bà bô có nghĩa là đồ gì ạ? Đồ bỏ đi. Không còn dùng được nữa. Và đồng thời nó coi thường như là cái gì? Cái bô, cái vậy nó mới gọi là ông bô, bà bô. Hay nó gọi là ông già, bà già. Đấy, nó gọi ông già, bà già thì vẫn còn gì? Còn tốt. Thậm chí là gì? Có những đứa nó gọi bố mẹ nó bằng gì? Mày, tao. Có không? Có. Xã hội động loạn. Đạo đức đi xuống. Văn minh thế giới thì xâm nhập vào đầy. Nhưng nó không học cái văn minh tốt đẹp. Mà nó là học cái gì? Cái xấu xa của thế giới. Đem áp dụng vào cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy đạo đức đi xuống, xã hội động loạn là ở chỗ đó. Vì sao? Vì người làm quan cũng chẳng ra làm quan. Người thầy giáo không ra thầy giáo. Thậm chí một số người thầy tu cũng không ra thầy tu nữa. Một số người thầy giáo không ra thầy giáo nữa. Một số người làm quan cũng không ra làm quan nữa. Các người xưa người ta bảo gì? Làm quan đó là gì? Là phụ mẫu của gì? Của dân. Tức là quan, người quan đó là gì? Là cha mẹ của dân. Phải coi dân như con ấy, để mà chăm sóc, mà bảo vệ, mà lo lắng cho đời sống của người dân. Như là cha mẹ lo cho đời sống của con cái vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không phải là tất cả, nhưng cũng khá nhiều. Khá nhiều những quan chức tha hóa biến chất, bây giờ tham ô, tham nhũng, chỉ lo bòn rút của dân thôi. Hôm rồi tôi xem một cái clip mà cũng bực mình, thực sự cũng thấy bực mình. Ở trong đằng trong ấy, cái mạng đằng trong ấy, cái tiếng nói hình như Quảng Bình, Quảng Trị gì đấy thì phải. Có mấy người đi thuyền câu ở ngoài biển á, họ câu được mấy con cá cũng khá to. Con cá nó phải đằng yến ấy, mấy con như thế. Vừa tàu cái ghe của họ vừa cập bờ, ba chú mặc quần áo hải quan. Không biết mặc quần áo như quần áo hải quan ấy, có đeo cầu vai và đeo sao. Cái đấy thì tôi không rõ bởi vì thấy nó là lạ. Quần áo cái đấy hiểu như của hải quan biển hay cái gì đó. Thế không, cái quần áo nó không phải là công an. Không phải công an đường thủy, công an đường bộ bình thường. Đấy, hình hải quan thì phải. Ba người đi vào để bắt và nói rằng cái mấy người đi trên con thuyền đó đi câu cá là đi câu trộm, không có giấy phép. Đi câu cá trộm ở ngoài biển không có giấy phép, cho nên nó gọi lên trụ sở để làm việc. Người dân người ta bức xúc quá, người ta nói rằng chúng tôi cuộc sống người dân nghèo đói khổ sở, nhưng mà chúng tôi thì thấy mình còn có sức khỏe, cho nên còn tự đi kiếm lấy để ăn, không dựa vào gì, không dựa hoàn toàn vào đảng, nhà nước và chính phủ, cho nên chúng tôi vẫn còn gì ạ, vẫn còn sắm được cái thuyền nhỏ nhỏ để đi câu với nhau. Nay chúng tôi đi để đi cả nửa tháng trời về câu được mấy con cá. Các anh bảo bắt chúng tôi rồi, các anh bảo xử lý chúng tôi vì chúng tôi không có giấy phép. Thì bây giờ chúng tôi tự hỏi các anh. Giặc tàu, họ nói là giặc tàu, tức là Trung Quốc á. Đoàn thuyền này, cái đoàn thuyền rầm rập á, nó vào gì? Vào trong cái lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam. Nó đánh bắt hải sản kia. Tại sao các anh không ra, các anh không ra, các anh cản? Tại sao các anh không ra, các anh bắt? Mà các anh bắt chính con người Việt Nam, chính đồng bào của các anh, chính dân tộc của các anh. Những người ra đó một phần cũng là để bảo vệ một phần cái chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Vậy không có những cái người dân như chúng tôi đi ra đó để đánh bắt. Thì các anh nghĩ xem, những cái con tàu của gì? Trung Quốc họ gì? Và các tàu của các nước láng giềng, các nước bạn, họ vào họ đánh bắt, các anh có dám bắt họ không? Các anh có dám ngăn cản họ không? Mà bây giờ những người dân mà chúng tôi á, đi cả nửa tháng trời câu được mấy con cá mà các anh đòi bắt, các anh đòi giữ, các anh đòi giấy phép, chúng tôi là dân nghèo, không có giấy phép. Đấy. Mà mấy người kia cứ đòi gì, cứ đòi bắt đó. Mà mình thấy là đúng, người ta nói cũng, nói về mấy cái chú hải quan hay cái gì gì đó thì không phải hải quan, nó là cái gì? Kiểm ngư à? À? Có thể vậy, tôi không quen cái nghề đó, không biết, thì không sống ở biển nên không biết. Có thể kiểm ngư hả? Đấy, mặc cái quần áo cũng như là nó xanh xanh, nhưng mà không phải xanh ấy đâu. Có cầu vai, có sao vàng, các thứ đầy đủ. Có thể là kiểm ngư, đòi bắt. Xem đúng mà họ trình bày, mà thậm chí họ trình bày thế nào không được, mà họ tức của họ đem, họ ném những con cá lung tung hết rồi. Ném con cá lung tung hết. Đấy, mà thấy cũng bức xúc cho họ. Rồi có, tôi còn xem một cái đoạn mà có cái trường hợp mà đánh bắt, nó đánh như này, đánh kẻ trộm ấy, trói kẻ trộm ở trong nhà, mà cuối cùng bị xử 3 năm tù ấy, cũng bức xúc luôn. Ấy, kẻ trộm nó vào nhà, nó ăn trộm. Thế là mấy người trong nhà là bắt được kẻ trộm và trói lại, và tất nhiên chắc là cũng đánh nó một tí. À, trói lại xong rồi, thì thường trộm vào nhà thì chúng ta biết mà, ai chẳng thế. Bắt được trộm thì thường thường cũng phải tẩn cho vài cái đấy. Chả có ai bắt được trộm mà bảo là, này, anh ngồi đây tôi đi uống nước cho anh ngồi đây để tôi chờ đi gọi công an nhá, xử lý nhá. Chả có ai thế cả các quý vị ạ. Đúng không? Cho nên đi vào trộm nhà, trộm đồ, trộm đạc người ta, người tức người ta, bắt người ta trói lại, chắc đánh cho một trận. Thế là cuối cùng ra tòa. Tòa án xử là gì ạ? Trộm vào nhà, không mang theo hung khí, không tạo nên cái nguy hiểm, uy hiếp về tính mạng của chủ nhà. Nhưng chủ nhà đó gì? Dùng dây thừng để trói trộm và có đánh trộm mấy cái. À, cho nên á, lại còn gì? Còn dọa gì? Còn dọa nữa. Cho nên khiến cho gì? Khiến cho trộm là hoang mang, hoảng sợ. Vì vậy mà chủ nhà phải bị phạt gì? 3 năm tù. Đấy. Mà xem đọc cái bài báo đấy mà tức lên tận cổ. Nếu mà tôi mà làm chánh án tòa án nhân dân tối cao thì chắc chắn tôi phải đem xử lại cái vụ án, và rồi cho mấy cái đứa xử cái vụ án nó về vườn để đi cuốc đất hết. Ấy là xử thế. Rồi lại có một cái vụ nữa. Đọc thế thì không biết nó là thật hay là nó chỉ là một bài viết ở trên báo. Nhưng mà nếu mà có cái bài, có cái chuyện đó thật ấy, thì quả thực là xã hội này nó chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa. Có một cái vụ là xử như thế này. Tôi mới đọc thấy bài báo hôm qua. Nhưng không biết nó có thật hay không, nhưng mà chỉ thấy viết trên báo thôi. Tất nhiên báo là báo mạng, nhưng không biết thật hay không. Đây là tôi chưa kiểm chứng được thật hay không, nhưng đọc thấy nếu mà giả sử có cái chuyện đó thì quả thật là xã hội này bất công vô cùng. Câu chuyện như thế này. Có một cô gái bị một cái anh hàng xóm nó cầm dao vào để gì? Để cưỡng hiếp. À, để cưỡng hiếp cái cô gái ấy. Và khi cưỡng hiếp thì cô gái đó thì may mắn là giật được cái dao của cái kẻ cưỡng hiếp ấy, và bằng cái tự vệ phản xạ tự nhiên và đâm một cái, đâm trúng ngực cái kẻ cưỡng hiếp kia, và kẻ cưỡng hiếp kia bị chết ngay tại chỗ. Và đưa ra tòa cái vụ án đó và bị xử như thế này các vị ạ. Tòa án tuyên phạt là gì ạ? Kẻ cưỡng hiếp tuy có cầm dao đến cưỡng hiếp cái cưỡng bức, gọi là bức bách cái gì, gọi là cái gì chủ nhỉ, gọi là khổ chủ hay cái gì đó, hoặc gọi là cái gì đấy hả, không phải thân chủ, là luật sư họ đứng lên cãi mới gọi là thân chủ, cái này gọi là cái gì ấy, bị can hả, bị hại à, đúng rồi, bị hại rồi đấy, già rồi nó lẩm cẩm thế đấy, thôi nạp tí năng lượng vậy, hoan hỉ nhé, khổ lắm, thiếu năng lượng cho nên nó không nhớ được. Đấy, tòa án tuyên phạt là gì, tuy là cái người cưỡng hiếp kia, vậy bây giờ thì từ cái chỗ này lại gọi là bị hại. Bị hại tức là bị mất mạng đó. Cái người bị hại kia là người cưỡng hiếp kia đi vào cưỡng hiếp cô gái kia, nhưng mà chưa hiếp được. Tuy cầm dao nhưng mà không làm tổn hại đến gì, đến tính mạng của bị hại. Ngược lại, bị hại chưa bị cưỡng hiếp mà là gì? Lại cầm dao, tranh dao, giật dao, đâm chết gì ạ? Đâm chết kẻ cưỡng hiếp kia. Cho nên á, trở thành người gì? Giết người có ý. Chứ không phải là vô ý, mà giết người có ý. Cho nên phạt tù gì? 9 năm. Phạt 9 năm tù. Chúng ta thấy không? Có nhiều cái vụ án. Quả thực nếu cái vụ án này mà có thật, được đăng lên trên á, cái thông tin đại chúng như thế mà có thật á, thì quả thật cái pháp luật của Việt Nam này không biết là nó hiện nay nó đang ở đâu. Lại bảo là cái kẻ cưỡng hiếp kia nó vào gì, nó chưa cưỡng hiếp được là thứ nhất. Cái thứ hai là gì, nó cầm dao nhưng mà gì, nhưng mà không có, chưa tổn hại gì đến tính mạng của cái người bị hại kia. Nhưng ngược lại người bị hại là gì, lại giật dao, lại cướp dao và gì, đâm chết người kia. Cho nên nó cấu thành tội phạm là cố ý giết người. Vì vậy mà xử phạt 9 năm tù. Chúng ta thấy không? Xử như thế, tôi không biết là nó học cái gì. Chắc là nó ăn đầy một mồm tiền rồi cho nên nó mới xử như thế. Đó. Xã hội bây giờ phức tạp lắm các quý vị. Pháp luật được đưa ra để làm cái trò đổi trác mua bán cho một số kẻ xấu lợi dụng gì? Chức quyền. Khổ lắm. Nếu hỏi như vậy, thế thì bây giờ hỏi như vậy nhá. Tức là nếu mà một cái xử như vậy á, thì người ta nếu mà xử như vậy người ta nói gì? Nếu bây giờ mà có ai người ta vào, giặc người ta vào cướp nước mình á, thì mình bảo không được đánh lại nó à? Không được tự vệ à? À? Không được phòng thân, không được giữ tấc đất bờ cõi à các quý vị? Đó. Pháp luật xử nó phải gì? Công minh, chuẩn trí. Cho dù nó vào nó cưỡng hiếp cái cô gái chưa thành, nó chưa làm tổn hại đến cô gái đó, nhưng mà anh vác dao vào nhà người ta với mục đích xấu và cưỡng hiếp người ta rồi. Nếu có xử để răn đe để gì thì cũng xử cái tội cô kia là cái tội ngộ sát và cho án treo là cùng thôi, gọi là răn đe để gì cho mọi người lần sau đó. Nhưng mà khổ đang ở trong cái tình trạng đấy các quý vị, cầm được dao rồi mà không đâm nó giật lại có khi nó gì, nó đâm cho chứ. Ở trong cái trường hợp đó giống như gì, giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh, các cụ ngày xưa chúng ta nói như thế. Chứ làm gì ở trên đó là cầm cái dao mà mày gì mày bỏ tao, mày chạy ra xa đi, không có tao đâm thật đấy, tao đâm đấy, mà tay thì cứ run run theo tao đâm thật đấy. Thế thì chẳng khác gì mà gì, thấy trộm đi vào nhà hỏi là gì? Gọi là ui dồi ôi trộm ơi, đừng có lấy của nhà tôi sợ lắm, tôi sợ trộm lắm, thì đi ra đi. Thì nó là càng gì, nó càng lấy nhanh mà càng lấy nhiều hơn. À, đúng không? Cho nên chúng ta phải thấy xã hội động loạn, con người chúng ta có thể trắng đổi thành đen, đen đổi thành trắng. Một kẻ gì ạ, cầm hung khí vào tận nhà để gì, để uy hiếp và gì, làm ảnh hưởng đến tính mạng và sự trong sáng của một cô gái. Trong khi đó người ta bảo vệ cái sự trong sáng của người ta, bảo vệ tính mạng của người ta. Người ta chống trả lại vô tình á, đâm một cái, chết luôn. Ví dụ là đâm nhiều cái á, thì bảo là khởi cái tâm ác, đâm có một cái thôi. Giật được dao một cái hộ vệ là gì? Phòng thân đâm một cái, không may trúng tim chết. Nhưng vì trúng tim chết rồi cô gái còn gì, còn đâm 20-30 nhát nữa. Thì đấy có thể mới có thể là xem cái tình tiết giết người của cô ấy là cố ý. Nhưng đây là gì? Người ta phòng thân hộ vệ. Đó. Kể cái câu chuyện mà hôm qua đọc thế mà cũng thấy, nếu mà có ở trên đất nước này thì quả thật là bức xúc thật. Cũng có thể có đấy. Chúng ta thấy gần mấy năm nay có nhiều những cái vụ án oan sai mà thậm chí 20-30 năm sau, 10 năm sau, 5 năm sau mới gì, mới lật lại, mới gì, mới biết họ bị oan mấy chục năm ngồi tù. Thấy không? Có không? Rầm rầm mấy năm nay báo chí mấy năm trước ấy, ngồi tù oan mấy chục năm trời, hết mất đời người, bây giờ ra bỏ đền cho 2-3 tỷ, 5 tỷ. Có người đi tù ngồi tù hơn 30 năm trời và đi đền cho mấy tỷ bạc. Tuổi thanh xuân của họ mất rồi còn đâu nữa. Danh dự của họ mất hết rồi còn đâu nữa. À, cho nên chúng ta chỉ muốn rằng những cái nhà gì, những cái nhà gọi là làm về cái bên tòa án, những người cầm cân nảy mực là phải gì, phải chuẩn trí. Phải như là bao thanh thiên á, xử án là phải như bao thanh thiên á, quang minh chính đại. Không vì tiền, không vì quyền, không vì tham tiền, không vì sợ quyền lực mà làm đổi trắng thay đen. Đấy thì mới xã hội nó mới có kỷ cương, mới có phép tắc, và mọi người mới gì, mới tin tưởng. Đấy, cho nên ở đây chúng ta qua cái bài này chúng tôi đang nói gì, nói về cái hạnh hiếu, nói về cái đối nhân xử thế đối với người tu của chúng ta, kể cả Phật tử chúng vậy. Nói kể cái câu chuyện mà đi tìm Văn Thù, vị sư đi tìm Văn Thù, đi cầu Văn Thù đó. Nói như thế để chúng ta thấy rằng Văn Thù ở đâu? Văn Thù ở ngay trong đời sống của chúng ta này. Đối với thầy tổ của chúng ta, đối với người học đạo chúng ta, thầy tổ chúng ta chính là Văn Thù, chính là Thích Ca, chính là Phổ Hiền, chính là Quan Âm, chính là Di Lặc, vân vân. Chứ không phải ở đâu xa khác. Cho nên học đạo mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều những thành tựu, sự thăng tiến về tâm linh cũng như về trí tuệ của chúng ta ngay trong một đời một kiếp tu hành này. Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát còn gọi là Từ Thị Bồ Tát. Ngài ở trên nội viện cung trời đau xuất. Theo như kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật nói còn phải trên 56 vạn năm nữa thì Ngài mới giáng sinh xuống thế nhân gian của chúng ta, mới thành Phật và phổ độ chúng sinh. Còn cái vị Bồ Tát mà bụng béo béo, cười hoan hỉ đó, chúng ta thấy thờ bây giờ ở các chùa thì đấy chính là gì? Ngài đó gọi là Ngài gì nhỉ? Bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Quốc á, Ngài chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát ấy. Câu chuyện về Ngài Bố Đại Hòa Thượng cũng có nhiều những chuyện ly kỳ lắm. Nói sơ sơ một chút là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị hòa thượng tên là Bố Đại. Ngài thật là to béo, mập mạp và hoan hỉ, cũng chẳng ngồi thiền mà cũng chẳng tụng kinh, thường cứ đi ra chợ ấy để đi xin ở ngoài chợ, được ai cho cái gì tất cả đều cho vào cái túi ấy, khoác lên vai cho lên đi. Đi lên thì lại đi đem cho những người nghèo và cho trẻ con, và khuyên người nghèo và những kẻ ăn xin ngoài đường không xin được mà ăn thì Ngài đem chia cho. Những đám trẻ con chăn trâu ngày xưa nó đói, nó khổ, đâu như bây giờ đâu. Nó đói, nó khổ, cho nên Ngài cứ đi xin được đem cho trẻ con nó ăn, rồi bảo ăn xong rồi bảo gì? Là chơi với nó, dạy cho chúng nó về đạo lý, về nhân quả, và khuyên cho gì? Đám trẻ biết gì? Biết niệm A-di-đà Phật. Một hôm có câu chuyện nói rằng một hôm thì Ngài đi vào một ngôi chùa dẫn theo một cô gái, nhưng cô gái đó lại bị bệnh cùi, bệnh hủi. Bệnh cùi, bệnh hủi nhưng mà che hết mặt đi. Khi cô gái đó vào chùa đi theo Ngài á, che hết mặt, nó chỉ thò ra mấy con mắt á. Cho nên là thầy chủ trì mới đồng ý là cho Ngài Bố Đại với cho cái cô gái kia là ngủ qua đêm. Thì Ngài Bố Đại Hòa Thượng thì được cho ở trong một cái phòng, còn cô gái kia thì cho ở xuống cái nhà bếp ấy, cái gian nhà cạnh bếp, cái gian nhà ngoài ấy, khu ngoài ấy, vì là con gái mà đến chùa tăng thì không cho vào ở trong chúng, cho ở ngoài. Nếu mà sợ sư phụ mà bị là biết cô gái mà bị bệnh cùi ấy, bệnh hủi ấy, thì chắc chắn là sẽ không cho ở. Nhưng mà thấy thì đi với ngài Bố Đại cho nên đi với sư với tăng như nên nể là cho ở, nhưng mà vì là cũng không biết, một phần là không biết là cô ấy bị bệnh cùi, bệnh hồi, một phần là vì nể cái ngài Bố Đại là vị tăng, bảo là một cư sĩ cho đi theo, cho ở ngoài đó. Thì ở đó thì tưởng ở một hôm nhưng mà hóa ra là ở thì ở đến cả tuần lễ, vẫn cứ ở đấy. Thì hàng ngày cứ thế đến bữa thì ngài Bố Đại lại xuống bếp xin thức ăn, lại mang cho cô gái ăn. Thì chúng mới thấy mấy cái chú tiểu trong chùa nó thấy nó cũng là lạ, nó thấy quái lạ mà cái ông sư này lại cứ đi thập thò với cái cô gái ở đây, cái cô gái ở dưới kia. Thế mấy cái chú tiểu nó mới dòm vào thì thấy ở ngoài á thì thấy che khuất cái cô gái kia thì ngồi trên giường, còn cái thầy Bố Đại á thì đứng ở bên ngoài nhìn như là kiểu như là hai người đang ôm nhau ấy. Thế nên mấy chú tiểu đó đi gọi phương trượng trụ trì, để gọi các sư trong chúng đến, mọi người kéo đến, đạp cửa đi vào, tưởng là gì, là ngài Bố Đại đang làm những cái chuyện bất chính với cái cô gái ở trong cái gian nhà bếp ấy, những cái gian nhà kho ấy. Thì đạp cửa vào, ngài Bố Đại mới quay ra, mới ôn tồn cười và đang cầm cái gì, cái nắm thuốc ở trên tay. Thế là vẫn, nhưng mà vì ngài người to béo cho nên không nhìn thấy cái cô gái bên trong là cái mặt đang bị cùi, chân tay cũng bị lở loét hết, bị cùi. Ngài thì đang lấy thuốc để chấm thuốc, chữa thuốc cho cô gái ấy. Thế cái vị hòa thượng trụ trì kia liền lại chỉ mặt bảo, hóa ra là thầy là một cái kẻ ác tăng, một kẻ tà tăng, ác tăng. Thầy trò tôi thì đã cho thầy ở nhờ mấy ngày hôm qua rồi, mà thầy đã làm những cái chuyện bại hoại, đổi bại ở trong chùa chúng tôi như này, đuổi và lôi. Mấy người bảo sai mấy đệ tử vào để lôi ra, đuổi cái vị tăng kia đuổi ra. Vừa lôi ngài ra khỏi một cái thì mọi người mới nhìn thấy cái cô gái kia mặt mũi lở loét hết, chân tay thì cùi, nó ăn gì, ăn hết, mất hết ngón tay rồi, mất hết ngón chân rồi, máu me thì be bét. Nhìn thấy một cái vị chủ trì kia mới xứng người lại, mới biết là gì, đây chắc chắn không phải là ngài Bố Đại kia làm chuyện gì xấu với cô này. Và lại nhìn cái tấm gì, nhìn cái nắm lá trên tay nữa, biết là ngài đang gì, đang chấm thuốc và chữa bệnh cho người cùi. Thì chúng ta biết ngày xưa bệnh hủi á, có ai dám gần không? Có ai dám gần không? Bệnh hủi thì nó thường nó hay lây gì, nó lây nhau qua đường gì ạ, máu. Cho nên nếu mà chỉ cần á, cái người chăm sóc mà chỉ cần xước một tí tay này, mà cái máu của cái người bệnh mà dùng thuốc để chấm cho người bị bệnh hủi đó, nó gì vào cái tay của chúng ta bị xước một tí thôi, chúng ta bị lây ngay. Cho nên ngày xưa người bệnh cùi, bệnh hủi là bị gì? Bị cách ly. Trong cái bài hát mà ở Việt Nam chúng ta có cái bài hát gì nhỉ? Hàn Mặc Tử á. Hàn Mặc Tử chính là một nhà văn, một nhà thơ, một nhà thi sĩ rất là giỏi. Nhưng ông ta lại bị bệnh gì? Bệnh hủi, cho nên bị xã hội họ bỏ, họ hắt hủi, họ kỳ thị. Cho nên á, ông mới lên gì? Lên một cái khu rừng thật xa, làm cái lều cỏ ông ta ở và làm văn, làm thơ. Sau này có một cái bài hát rất hay á, bài hát về Hàn Mặc Tử thế nào nhỉ? Bài hát này nhỉ? Sau này một nhạc sĩ đến đó viết cái bài hát này. Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Đấy, kiểu nó như thế. Lầu ông hoàng đó thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua, anh chẳng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đâu đây nghe nức nở giữa trời thương. Cái gì gì đó quên hết rồi, già rồi, hai mươi mấy năm không hát rồi, cho nên á giọng thuốc lá đá thuốc lào. Ngày xưa là hay hát bài này, ngày xưa là 17-18 tuổi cứ vác cái đàn ra cái đập trước cửa là ngồi là khập khà khập khừng cả đêm ấy. Hay hát những cái bài ấy. Ngày xưa thích hát những cái bài nhạc buồn buồn ấy, gọi là nhạc vàng ấy. Đấy, ngày xưa có cái bài hát đấy. cũng nổi tiếng, bài hát này rất nổi tiếng. Bây giờ gọi là cái nhạc này, ngày xưa gọi là nhạc vàng, bây giờ nó gọi là nhạc bolero đấy. Đấy. Đấy, Hàn Mặc Tử cũng bị cái căn bệnh ấy và cũng bị xã hội kỳ thị, cho nên cụ mới phải đi lên rừng để lập cái am chanh để ở đó. Ở trong quê thầy, quê nội của thầy ngày xưa mà cũng có mấy người bị cái bệnh ấy, và người ta đưa xuống một cái hang gọi là hang hổi. Những người bị bệnh đấy người ta cho hết vào trong cái hang ấy, hang đấy gọi hang hổi. Ngày xưa thầy đi chăn trâu chăn bò còn không được, không các cụ bố mẹ với mọi người, cái người lớn bảo không được vào cái hang đấy, mặc dù người ta đã chết mất mấy chục năm rồi, nhưng mà còn không được vào cái hang đấy, vì hang đấy là hang của người hủi, gọi là hang hủi. Cái hang của những người bị bệnh cùi, bệnh hủi ngày xưa bị dân làng đó cho vào đấy, nhốt ở trong đó, không cho tiếp xúc với gì với người làng, vì bệnh đấy là ngày xưa là bệnh gì không chữa được, không có thuốc chữa. Bây giờ thì chữa được rồi. Bây giờ người ta gọi bệnh đấy là bệnh gì nhỉ? Bệnh phong đó. Đấy, Bố Đại Hòa Thượng, chúng ta thấy cái lòng từ bi của Ngài như thế đấy các quý vị. Đấy là có một cái lần mà Ngài bị hiểu lầm. Còn một lần nữa mà sau này mà Ngài mới biết là Ngài là Di Lặc á, là thế này. Một lần đó Ngài cũng đi vào chùa để tá túc. Đi vào trong chùa đó thì hôm đó thì trong chùa thì chật hết rồi. Chùa có việc thì Ngài xin vào chùa để tá túc thì chật rồi thì nhưng mà Ngài cứ xin ở lại. Thế thì chủ trì mới bảo là vậy thì bây giờ chỉ còn trên chùa thôi. Chắc ở trên chùa thì các phòng không còn chỗ nào ngủ nữa, chùa có việc. Thì Ngài xin ở trên Tam Bảo ngủ dưới đất cũng được. Chủ trì hoan hỉ rồi thôi cho ở dưới đất. Nhưng mà dặn với chú Tiểu á, cái ông sư này á, cũng chưa biết là sật giả thế nào. Ôi sợ nó vào nó khuân cái đồ thờ trong chùa đi, nó bê cái hòm công đức đi, cho nên các con nó tối nay ngủ ở đây khóa cửa chùa lại. Thầy ở trong kệ thầy ấy nhưng khóa cửa chùa lại. Đó. Và thầy ở trong thì Ngài Bố Đại ở trong đó thì tối hôm đó cứ thỉnh thoảng là gõ mõ cốc và niệm Phật ở trong đó. Cho đến đêm khuya thì mấy chú tiểu nghĩa là ông này, ông thầy này ông vẫn tụng kinh đấy. Thế thôi chắc chả sao đâu. Anh đi ngủ. Ngủ quên mà đi đến sáng. Đến sáng không nghe thấy tiếng mõ đâu nữa, vội vàng đi lên nữa. Thì mở cửa chùa ra đi tìm khắp không thấy ông sư đâu. Mới hớt hải chạy xuống thì bạch với sư phụ là bạch sư phụ không thấy gì. Không thấy ông thầy tối hôm qua trong chùa nữa. Sư phụ mấy người mới bảo ôi. Thì đấy ta đã bảo các con này mà phải để ý, khóa cửa chùa lại, không có là sợ thì bây giờ kẻ ngay người gian chả biết thế nào mà lường. Đấy, bảo các con rồi, các con có không có nghe ta đâu. Các đệ tử bảo bạch sư phụ thì con đã khóa cửa chùa rồi, lúc con lên mở cửa chùa vẫn còn khóa nguyên. Thế mà cửa chùa vẫn khóa nguyên mà thầy đi ra bằng cách nào? Các con có quên không? Bảo không, có phải mình con đâu mà hai anh em chúng con đã lên mở cơ mà. Lên mở cửa chùa vẫn khóa nguyên. Không tìm thấy đâu, thấy lạ. Thế sáng sớm ra câu chuyện ở đó còn đang thấy lạ như vậy thì có một vị quan đến chùa sáng sớm, đến chùa quan huyện, đến chùa để lễ Phật, để cúng dường. Thì đang thấy mọi người đang nháo nhác trong chùa, vị quan huyện hỏi rằng thế là phương trưởng để với đại chúng thì có chuyện gì mà mới sáng sớm mà đã thấy chùa chiền mọi người thì cứ chạy lên chạy xuống đôn đáo như thế, để có chuyện gì mà thấy tất tưởi vất vả như thế. Phương trưởng mới nói rằng chẳng giấu gì Ngài là tối hôm qua có một vị tăng, tức là Ngài Bố Đại đó, đến để xin ngủ qua đêm. Thế thì ngủ ở trên Tam Bảo, chùa có việc không cần chỗ ngủ thì cho Ngài ngủ trên Tam Bảo. Đại chúng thì đệ tử của tôi thì đem khóa hết cửa ra rồi, nhưng không biết làm cách nào mà Ngài đi bằng cách nào mà sáng tìm không thấy đâu. Thế cái vị quan ấy bảo có phải cái vị hòa thượng béo không? Bảo đúng đấy, cái hòa thượng béo đấy. Thế thì cái vị quan ấy bảo lúc nãy tôi vào thấy cái con sông ở dưới trước cửa chùa, tôi thấy Ngài đang tắm ở dưới đấy. Mà tôi thì tôi chỉ thấy cái lưng của Ngài thôi, mà thấy ở trên lưng của Ngài là đằng sau ở trên lưng á, từ trên gáy xuống á, khoảng độ 20 phân á, thì có một cái lỗ vuông vuông. Thế thấy lỗ đen đen vuông vuông, tôi thấy là lạ, tôi đứng đây tôi nhìn một chút, tôi thấy là gì? Thấy người béo béo mà thấy là đúng là cái vị sư mà mọi khi ấy, thỉnh thoảng ấy đi ra chợ để xin ấy. Tức là Bố Đại Hòa Thượng ấy. Thế tôi thấy Ngài tắm rồi đấy. Thế mọi người thấy lạ mới chạy xuống. Chạy xuống thì không thấy Ngài đâu nữa. chỉ thấy một cái bài kệ Ngài viết lên trên cái hòn đá trên bờ sông á. Mọi người đọc bài kệ mới biết là Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Cho nên đấy chính là những cái tích mà sau này á, ở Trung Quốc, cũng như Phật giáo Việt Nam chúng ta và một số quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa như là Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v. mới thờ Ngài Di Lặc ngoài cái ảnh, cái tượng Di Lặc theo cái lối tượng cổ của Ấn Độ ra. Còn có một cái lối tượng là thờ Ngài gì ạ? To béo, phương phi, miệng thì cười hoan hỉ, đó chính là thờ theo theo cái tích của Ngài Bố Đại Hòa Thượng mà tôi vừa kể với các quý vị lúc nãy đó. Thôi, hôm nay giảng đến các vị Bồ Tát này thôi, mai thì học các vị Bồ Tát tại gia, 16 vị Bồ Tát tại gia và các vị gì? Các vị gọi là chúng thành tựu tham dự Pháp hội Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thánh Tịnh Bình Đẳng Bình Đẳng Giác này nữa. Hôm nay chúng ta đứng lên để niệm Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.